Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Ni sư viện chủ chùa Hương Sơn, thành kính đảnh lễ chư tôn đức ni. Sáng hôm nay sư cô Hương Nhũ đã đầy đủ nhân duyên để trở về với mái chùa Hương Sơn để được có một thời pháp thoại cùng với các quý Phật tử trở về đây tinh tấn chánh niệm tu hành. Và pháp thoại sáng hôm nay, sư cô Hương Nhũ muốn cùng với quý Phật tử chúng ta trao đổi một vấn đề, chúng ta chia sẻ một cái vấn đề mà sư nghĩ rằng tuy không nói ra, trong lòng chúng ta ai cũng phải cảm nhận được, hoặc ít hay là nhiều. Cái điều đó bắt đầu bằng hai từ, đó là món nợ. Nếu mà nói đến món nợ đó thì lập tức chúng ta sẽ nghĩ đến những cái gì chung quanh chúng ta. Bởi vì cuộc sống này đó, nói tới nợ thì đâu có ai thích đâu, phải không nào? Cho nên Đức Phật mới dạy là một trong những cái pháp hạnh phúc cho con người đó là sống mà không có nợ nần. Nhưng mà ngay cả những người không có mắc nợ ai một cái món nợ nào về tiền bạc hay tài sản, thì chúng ta vẫn gắn kết cuộc đời của chúng ta với nhiều món nợ. Đó là chồng, là con, là tài sản, là vợ, là những món nợ đời mà chúng ta thường hay nghe. Món nợ lớn nhất trong cuộc đời là món nợ tình cảm. Có phải như vậy không ạ? Như vậy chúng ta nghe tới món nợ thì lập tức nghĩ tới tình cảm. Đó. Yêu đương là món nợ, tiền bạc là món nợ. Và có những món nợ mà chúng ta phải luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác mà không trả được, bởi vì nó liên quan mỗi một chữ tình. Nghe chữ tình á thì người ta sẽ nghĩ là yêu, là thương. Nhưng cái tình ở trong nhà Phật chúng ta sẽ hiểu rằng nó bao gồm cả thương, cả ghét, hận thù, ích kỷ, si mê, hỉ nộ, ái ố, gì cũng thuộc về tình cả. Cho nên con người ta mà quá nặng cái chữ tình thì cái món nợ với cuộc đời quá lớn. Mà nợ đi có được không? Nợ chúng ta không có đi được. Người trốn nợ chưa nào? Đó. Hay là ta trốn thuế lậu đò một đồng xu nào đó rồi cũng sẽ có lúc phải quay lại mà trả. Cho nên có lần sư bà thầy của Hương Nhũ có nói rằng: các con tu tập đến cách mấy đi chăng nữa, làm biết bao nhiêu công đức lành, nhưng mà nếu đã vay một món nợ, dù là bằng vật chất, bằng lời nói, bằng ý nghĩ hay một lời hứa hẹn gì đó, rồi khi leo lên tòa sen, người ta cũng lôi cẳng xuống, phải trả cho hết. Cho nên nghe món nợ thì là không ai thích rồi, đúng chưa nào? Nhưng mà nói là tôi sập nợ rồi thì khó lắm. Bởi vì sư vừa mới nói món nợ này nó chỉ là vật chất trong cuộc đời, mà cái nợ này nó còn là những cái món nợ liên quan đến cái lĩnh vực tinh thần. Mà cái món nợ tinh thần đó nó nặng nề, nó trì kéo, nó không có hình tướng. Và những gì không có hình tướng thì con người ta vay hay trả đôi khi đều không biết. Do vậy mà các vị về với các khóa tu, ngoài cái tiếng thanh tịnh niệm Phật, nhờ cái công đức chung của đại chúng để chúng ta được nhiếp tâm, buông xả một phần nào những món nợ cuộc đời. Nhưng phải huân tập nhiều lắm để hóa giải, để buông xả nó đi. Bởi vì cái món nợ tinh thần, sư muốn nói với các vị, đó là những món nợ vô cùng khó trả. Đời thiếu một đồng, trả một đồng, thiếu 200, trả 200, là thậm chí là còn phải có lời lãi gì đó. Chúng ta, con người có uy tín là sẽ thanh toán đủ đầy. Bởi vì nếu chúng ta vì một lý do gì đó mà khất, mà làm bộ quên, cố tình quên hay hẹn hò một kiếp nào, thì rồi cũng sẽ phải gặp lại để phải trả những món nợ đó. Còn cái món nợ về tinh thần là tự mình tạo ra cái món nợ ở trong tâm mình, do vô minh, do cố chấp, do nghiệp chướng, cho nên tưởng đâu rằng đời mình chẳng có nợ ai, nhưng chúng ta lại nợ rất nhiều. Đó là cái món nợ tinh thần, đó là cái tính cố chấp làm cho chúng ta mãi trầm mịch nặng nề ở nơi đây. Khi nghe chúng ta cất tiếng niệm Phật lên, trong lòng nghe thanh thoát chi lạ. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng niệm Phật đó làm cho chúng ta tạm buông xả, tạm quên đi, tạm bỏ đi những cái cố chấp hẹp hòi. Sáng nay trước khi bước vào chùa, trong lòng cũng có một chút sự phiền muộn, giận hờn ai đó. Dù vẫn biết rằng con nhà Phật là phải tha thứ, bao dung, nhưng mà muốn tha thứ sao mà khó quá. Cho nên tuy không nói ra mà trong lòng vẫn có một chỗ để chứa cái nỗi buồn, nỗi giận, hận thù ở đâu đó. Nếu ai mà khơi dậy thì lập tức chúng ta sẽ tuôn trào ra, tuôn như suối vậy. Đó, chính vì những cái điều đó cho nên chúng ta cứ mãi phải là phiền não, đau buồn. Chúng ta đến với cõi trần gian này, ai cũng nói là khổ thì nhiều, hạnh phúc thì ít. Mà tại sao lại khổ nhiều các vị biết không? Đó là cái cố chấp đó, cái mà ôm giữ mãi trong lòng, cái khối tình đa mang. Mà cái khối tình đó nó không hình tướng, nó không diễn tả được. Mà nếu với các bậc tu hành chưa đắc đạo cũng không nhìn thấy cái khối tình đa mang của các vị. Tự mình phải hiểu mình. Trên cái người tu mà không hiểu chính mình, cái người tu niệm Phật, thấy người ta niệm Phật, mình niệm Phật, có công đức. Bởi vì cái miệng của mình không có nói xàm nói bậy, thân của chúng ta đang ngồi đây trong sự thanh tịnh, không tạo các nghiệp chướng. Nhưng niệm Phật để nhớ rằng mình đang có Phật, chân tâm Phật tánh thanh tịnh, vậy cái tình nó để ở chỗ nào? Đó là chúng ta phải kiểm soát, chúng ta phải là hiểu rõ chính mình. Nếu không hiểu được, chúng ta dứt tiếng niệm Phật đó cũng trở lại là một con người nặng nề với các khối tình đa mang, vướng bận. Bởi vì sao? Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Chúng ta đa mang cái khối tình đó bởi vì chúng ta tin cái thân ta là thật. Mọi cái mối quan hệ là người yêu, là vợ, là chồng, là con cái, là tài sản đều là thật cả. Nếu sư bảo là nó chỉ là giả tạm thôi thì chúng con A-di-đà Phật. Nhưng thưa sư, điều đó quả là khó chấp nhận. Bởi vì mở mắt ra, chúng ta sống với những cái mối tương quan vợ chồng, tình cảm và tài sản. Cho nên nói rằng hãy sống và quán các pháp là không thật có, chỉ là lời nói, nhưng mà ứng dụng trong thực tế thật là khó lắm thay. Có phải như vậy không thưa các vị? Cho nên nhà thơ Bùi Giáng có câu thơ: ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu mãi đến hôm nay. Mình xuống trần chơi một chốc, nhưng mà mình gặp người mà mình thương yêu hứa hẹn từ kiếp nào. Cho nên mặc cho mọi sự ngăn cản, mọi lời cảnh báo, mình phải đi đến với tình yêu này. Mình phải chấp nhận mọi sự hy sinh trong cái tình cảm này. Nếu có ai nói gì, mình bảo chưa yêu làm sao biết được, phải yêu đi mới hiểu được thôi. Đó là chúng ta đang đi vào để trả nợ cho một cái mối tình đa mang, mà không bao giờ tự nhiên trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên. Tất cả mọi mối tình đa mang, dù thương hay ghét, đều đã từng vay trong những kiếp sống trước, và vay trong kiếp này, và còn tiếp tục vay nữa. Cho nên, và mình tưởng là thật, nên chấp đắm mê say, luân hồi mấy độ cũng do chấp có, chấp không và chấp ngã. Người từ vô tận tái sinh, đi qua trần thế, mang tình nhân gian. Đã đi qua cái cõi trần gian này rồi đó, thì rồi chúng ta sẽ vay những cái món nợ của trần thế, mà cái món nợ lớn đó là tình cảm. Trong lòng của chúng ta đây, nếu lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật thanh tịnh, xả bỏ tham sân si, xả bỏ mọi cái mối ưu phiền hỷ nộ ái ố đó, thì chắc chắn rằng tâm ta với A Di Đà chỉ là một. Đó. Cho nên là thân khẩu ý thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nhưng mà mình ngồi đây là thân thanh tịnh, mình chỉ niệm Phật là khẩu thanh tịnh, nhưng ý chúng ta chợt thanh tịnh rồi là chợt nhiễm ô, cho nên chúng ta cũng chưa cùng với Phật mà sanh về Tây Phương được. Cho nên tiếng Nam Mô A Di Đà Phật chỉ tạm là một phương tiện để kéo tâm mình, thân mình, khẩu nghiệp, ý của mình trở về thanh tịnh thôi, chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật lập tức chúng ta về với Phật. Bởi vì còn cái ý, bởi vì còn cái tâm còn đang mãi râm chơi. Cái tình ở cõi thế này xem vậy mà nặng lắm. Ở đây các vị xuất gia mà không khéo cũng mang một mối tình đa mang. Các vị xuất gia mà không giữ gìn giới luật, không sống trong niềm vui của chánh pháp, thì tuy hình tướng xuất gia mà đôi khi trong tâm lại mang nặng một khối tình, còn khổ đau nữa. Cho nên hạnh phúc thay cho những người xuất gia, lìa nhà thế tục, sống trong nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, và với cái tâm, hãy nhớ rằng tâm của Như Lai thì rỗng rang và thanh tịnh, tự tại. Còn cái người tại gia đó, tuy chồng đó, vợ đó, con đó, tài sản đó mà không chấp, không tham đắm, biết đó chỉ là có duyên là hợp, rồi là hết duyên, rồi rã, rồi tan, hóa ra cái người cư sĩ tại gia mà lại thanh thản, lại nhẹ nhàng. Cho nên đối với họ, đời sống là trần gian đó, nhưng không thể níu kẹo, bởi vì họ đã biết pháp tu để rồi buông xả, để rồi là về các cảnh giới cát tường ngay bây giờ, chứ không đợi sau khi xả báo thân. Cho nên cái món nợ mà sư muốn nói với các vị ngày hôm nay, đó là cái chấp, chấp pháp, chấp ngã và chấp cái gì gọi là cái biết của ta. Cái chấp đó trông thấy đơn giản như vậy, nhưng nó trì, nó kéo, và nó là một cái thứ tình cảm đó, mà làm chúng ta luân hồi trong sanh tử. Cho nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, niệm Phật Ba La Mật ngay từ trong cái phẩm một duyên khởi đó, Đức Phật đã từng nói với lại Diệu Nguyệt cư sĩ rằng: tất cả các loại chúng sanh chết ở nơi đây rồi sanh sang nơi kia, sống chết nối nhau không dứt. Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành dữ trong một đời hiện hiện ra rõ ràng. Chúng sanh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên hóa sanh các cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm cả phước huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở và được thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ. Tức là cái tư tưởng chúng ta vốn sống mà thanh tịnh,
mà hóa giải tham nè, nghiệp sân nè, si nè, rồi hỷ nộ ái ố là nó thuộc về si hết, thuộc về những cái tình nặng nề mà trì kéo, mà chúng sanh nhẹ nhàng, cái tư tưởng chúng ta thuần khiết thì bỗng nhiên hóa sanh, vì nó nhẹ nó bay lên. Giống như nước mà bốc hơi thì hơi ở trên, còn cái phần nặng nằm ở dưới. Thì chúng ta tu niệm Phật hay tu thiền, tu tịnh, tu mật gì cũng vậy, kiểm soát cái tâm mình mà nó nhẹ, nó thanh thản thì nó sẽ ở bay lên, thanh thản. Tu mà thanh thoát diệu kỳ. Sao có người tu mà vẫn nặng nề, trầm mực? Có người cũng tu tập mà đến gần nghe toàn nói chuyện tài sản, bạc tiền và tham đắm, nghe nó mệt. Có người thì chẳng có nói gì là mình tu hết trơn á, nhưng mà sao mình lại gần, mình nghe trong người mình nhẹ nhàng. Bởi vì họ sống trong một cái tâm thuần, thuần khiết đó, lại còn có phước huệ và tự nguyện đó, trau dồi cái tâm, cho nên họ khai mở được trí tuệ. Lúc nào cũng thấy chư Phật, lúc nào cũng thấy Di Đà, cũng thấy Quan Âm và Thế Chí, và tùy theo nguyện lực mà sanh về tịnh độ. Cho nên mình tu tập là phải quan sát cái tâm của chúng ta, nó nặng hay nó nhẹ, nó nặng cái tình hay là nó thăng hoa về trí huệ. Và chúng ta đang nghe Pháp đây, đó là một cái phương tiện thăng hoa về trí tuệ và buông xả những khối tình đa mang trong muôn kiếp. Các Phật tử đã nghe rõ chưa ạ? Như vậy chúng sanh nào tình ít, tức là tham dục, tham vọng, hỷ nộ ái ố, yêu đương đó, chấp đắm mà ít đó, thì cái tưởng nhiều là nhẹ, thì sẽ sanh thiên, bay lên một cách nhẹ nhàng đó, nhưng không xa bằng cái người thuần về tưởng, là cái tinh thần hoàn toàn thuần khiết, mới nói là tam nghiệp thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Cho nên mình tu là để làm mong sanh cõi Phật, nhưng mà lúc nào sư và quý thầy thuyết giảng cho quý Phật tử nghe đó, cũng nhắc quý vị hãy để cho tâm thuần khiết, sống trong cái cõi tịnh ngay từ bây giờ, chứ đừng nói con niệm Phật để chờ ngày mai. Mà muốn như vậy đó thì buông đi, buông bớt, bởi vì rằng hãy nhớ đó là các pháp chỉ do duyên, cho nên giả tạo. Nếu ai chấp đắm sẽ khổ đau. Như tối phải chưa nào, ban đêm đó, các sư đi giảng nơi này nơi khác, đến nơi nào cũng có các Phật tử đó để mà đón tiếp. Như về tới Đà Nẵng á, là cô Thủy khách sạn Minh Toàn là đưa quý thầy quý sư vào nơi nghỉ ngơi, nếu không ở chùa thì cũng có những cái phương tiện đó, tốt đẹp cho quý thầy quý sư về ăn uống, về nghỉ ngơi. Mà phòng cấp 3, cấp 4, cấp 5, 5 sao, 7 sao gì chăng nữa thì sáng cũng ra đi, có bao giờ mà đó là của mình không đó. Nhưng mà nhiều khi đó có những cái đoàn người ta đi chiêm bái thánh tích đó, hay là người ta đi hành hương chẳng hạn, những người trong cái thành viên trong nhóm hành hương đôi khi buồn giận vì cái chỗ ngủ đó. Đó mà quên rằng là chỉ có mấy tiếng đồng hồ rồi sáng lại ra đi. Và cái cuộc đời này nó cũng thế thôi, nó tưởng rằng nó thật nhưng cũng là vài mươi năm rồi cũng kết thúc, mà có người chỉ vài năm. Và có những người lập công bồi đức đó, như hòa thượng viện chủ Chùi Bãi Bụt, hoàn thành tâm nguyện của hòa thượng rồi cũng ra đi, rồi hòa thượng cũng về cảnh giới an tịnh các tường của ngài, chứ có phải tạo nên một cảnh giới mà gọi là danh lam thắng cảnh của đất nước để rồi ở đó mà giữ hoài không? Cho nên rồi cũng ra đi. Vậy mà chúng ta chấp làm chi cái tình, cái khối đa mang, cái vợ, cái chồng, cái giả tạm đó, mà Đức Phật đã từng nói ai chấp những điều đó là vô minh, mà chính ai chấp nhiều lại khổ rất nhiều. Cho nên chúng sanh nào tình ít mà tưởng nhiều thì sanh thiên, tại vì mình cũng có chút tình nhưng mà ít thôi. Còn cái phần mà tu tập thanh tịnh, hành thập thiện là nhiều, người mà hành thập thiện đó thì sanh thiên, cho nên cũng có tình nhưng không nặng nề. Vì vậy chẳng cần cầu, chết vẫn sanh thiên. Mà người sống với những cái điều thiện như vậy thì không cứ là đạo Phật mới sanh thiên. Bất cứ người nào ở tôn giáo nào, họ sống, họ hành các điều thiện, họ đều về trời cả. Cho nên mình cũng không có phủ nhận các tôn giáo khác. Họ cũng có cõi trời, cung cõi của họ, họ cũng có là thượng đế của họ, vua các cái cõi trời đó. thì là trong nhà Phật cũng khẳng định cái thiên giới, dục giới, vô sắc giới. Và do chúng ta đang tu tập để rồi là vận hành và chuyển hóa kiếp sống của chúng ta. Chúng sanh nào mà tình và tưởng bằng nhau thì sẽ về cõi người. Mình cũng có tình, là cũng có yêu, có thương, có giận, có ghét, mà cũng có tu tập. Tình với tưởng nó bằng nhau, cho nên lại về cõi người. Bởi vì sao? Bởi tưởng là thông sáng, tình là mê tối. Tình tưởng ngang bằng nhau, không bay lên cũng chẳng đi xuống. Cho nên nay chúng ta gặp nhau, cũng có tình, cũng có tưởng, cũng yêu, cũng thương, và cũng có trí tuệ, cũng đang cố gắng tu tập đây. Cho nên đây là chúng ta đang trong cõi người, có tình, có tưởng, có thể tạm gọi là ngang bằng nhau để sanh về cõi người. Các vị nghe rõ chưa nào? Rồi chúng sanh nào mà tình nhiều tưởng ít thì sẽ lạc vào bàn sanh. Tình quá nặng là ân ái, yêu thương, tham đắm, giật ghét nhiều. Mà cái tu tập về trí tuệ, dùng cái từ tưởng á, thì ít. Cho nên cái nặng nề đó thì lạc vào trong bàn sanh, làm chim bay, làm thú chạy. Bởi vì là nó si mê là nhiều hơn, cho nên phải sanh làm thú. Cho nên con thú có xinh, có đẹp mấy, nó cũng mang lông đội sừng. Nó khôn cách mấy đi chăng nữa đó, nó cũng không thể có cái trí tuệ như con người. Vì vậy Đức Phật nói là cao thượng nhất trong các loài hai chân là con người. Khỉ nó cũng hai chân, nhưng nó đâu bằng con người đâu. Vì vậy Đức Phật nói cao thượng và trí tuệ hơn hết trong loài hai chân đó là con người. Vậy mà chúng ta lại không chịu tu tập, nó quá đáng tiếc. Cái người biết sống trong chánh pháp, có nhiều phước báo mà vẫn chuyên tâm tu tập, mặc những sự thử thách về thân bệnh, về sự khảo đạo của chồng con, về sự thất bại của công ăn việc làm, của sự tiêu tan của tài sản mà vẫn kiên trì trong sự tu tập, đó là khẳng định người đó đi về cái khuynh hướng nâng cao đời sống trí tuệ, tưởng nhiều và tình ít, thì mình không sợ sự đọa lạc trong ngày mai. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Thế nào chúng sanh nào có 7 phần tịnh và 3 phần tưởng thì đọa làm thân ngạ quỷ. Đó. Tình á, thì đến 7 mà tưởng có 3 thì cũng có chút tưởng nhưng mà làm ngạ quỷ, thường chịu nóng bức đói khát, trải qua trăm ngàn kiếp dài lâu. Cho nên chúng ta thường cúng cho người chết. Nếu mà cái người thân của mình mà sanh thiên, mà đã vãng sanh rồi, đâu có ăn những cái thức ăn đó nữa. Đã sanh thiên, đã về cõi Phật, đã về các cảnh giới các đường, đâu có ăn. Nhưng mà mình vẫn cúng, đó là tình nghĩa đối với người đã chết. Đó là tình yêu thương, là sự báo hiếu. Có những người con khi sống cả đời không nấu cho mẹ một miếng cơm, cho cha một bát súp, nhưng mà chết rồi thì là ân hận mới nấu để cúng cha ơi. Con lúc sống chẳng có thời gian chăm sóc nghĩ tưởng gì cha hết, bây giờ cha về cho chứng minh là con nấu bát cơm bát súp này dâng cha dâng mẹ. Thì cái cõi người mất có nghe không? Đó, cái cõi người mất nếu cũng còn đâu đó chưa siêu thoát hoặc chưa bị đọa vào cảnh giới xấu thì cũng còn nghe để mà hiểu cho lòng của con mình. Nhưng mà ăn được thì có ngạ quỷ ăn thôi. Nếu người thân chúng ta sanh làm cõi ngạ quỷ thì sẽ ăn những thức ăn đó. Chứ nếu sanh thiên hay là về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thì những thức ăn đó chỉ thể hiện lòng hiếu thảo, chứ người thân của chúng ta không thọ. Vì vậy mà chúng ta vẫn cúng, bởi vì mắt phàm của mình có biết cái người thân của mình đi đâu. Mà Đức Phật nói vậy chứ mà chết một cái đó là cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là chúng ta dễ dàng đi về đó. Cho nên cúng là ăn chắc cho chắc chắn đi. Ngạ quỷ mà còn đói khát nữa thì tội lắm. Cho nên dâng, cho nên cúng. Rồi thì sao? Cũng là 7 tuần thất rồi cũng khép lại. Rồi mỗi năm đến cái ngày giỗ đó rồi mới lại cúng. Rồi mới là gọi là giỗ chạc. Đó, rồi là con cháu lại trở về để nhắc. Nhưng mà mắt phàm chúng ta cũng chẳng biết người thân của chúng ta ở nơi nào. Có khi vẫn còn là ngạ quỷ, năm mới được mình cho ăn một lần. Để ở trong chùa để các sư các thầy tụng kinh niệm Phật được nghe, và mỗi ngày thì cũng đều có cho cúng cho những phần âm ảnh. Và mình cũng không biết là người thân của mình là đi về cõi nào, có khi cũng là ngạ quỷ. Và chính chúng ta đây không khéo tu tập, mình chết mình cũng rơi vào những đường đó. Quá tham, quá sân, quá si mê thì chẳng là ngạ quỷ, chẳng là súc sanh, chẳng là địa ngục, Chẳng lẽ mình không tu mà mình lại về cõi Phật, hóa ra Phật có ăn hối lộ gì của mình hay sao? Vậy là chắc chắn nhất bản thân chúng ta phải tu. Các vị đồng ý chưa ạ? Chúng sanh nào mà có 9 phần tình và 1 phần tưởng thì sẽ đọa vào địa ngục tại quá nặng. Hỷ nộ ái ố, những lòng ham muốn ích kỷ, những cái sự tội lỗi trên cuộc đời nó quá nặng. Mà chỉ có 1 phần tưởng cũng có tu mà tu rất ít thì phải đi vào địa ngục thôi. Cho nên đừng có nói là không có địa ngục. Nỗi con người sống mà mỗi một ngày không có một chút niềm vui là biết địa ngục rồi. Nếu bây giờ các vị đâu có được ngồi đây nghe Pháp, mà phải nằm ở trong bệnh viện năm này sang năm khác, không ăn, không uống, rồi là thân thể tiều tụy, tâm trí mịt mờ, tối tăm, đó chẳng là địa ngục chứ còn gì nữa. Đợi phải là ngồi trên hầm trông đầu đội chậu máu mới là địa ngục hay sao? Chúng ta không có một chút gì sáng suốt, tâm trí tối tăm, ở trong một cái cảnh giới chết cũng không hẳn chết mà sống cũng không làm được gì thì đó là đà địa ngục rồi. Tại sao mà có người lại phải chịu cái cảnh đó, mà có người đầu bạc trắng nè, 80 rồi còn ngồi nghe Pháp được? Tất cả là do sự nhân chúng ta đã gieo mà tu tập để kết lấy phước báo hoặc là quả báo mà thôi. Cho nên nhẹ thì vào địa ngục hữu gián, mà nặng thì vào địa ngục ác tỳ, cũng bởi cái tâm của chúng ta. Nếu cái tâm của mình đã tạo các tội rồi, lại còn các trọng tội, hủy giới, cấm của Phật, rồi là khinh bán đại thừa, thuyết pháp sai, đắm tham của tín thí, lạm thọ sự cung kính, rồi các hàng Phật tử thì là tội ác, thập ác, ngũ nghịch, vân vân, sẽ chiêu quả báo vào địa ngục, vô gián, nơi nào cũng có hết. Chứ không phải là đợi phải đi bằng một cái phương tiện nào để mà đưa vào địa ngục, mà lập tức là sẽ rơi ngay vào địa ngục. Bởi cái tâm của chúng ta mà khổ đau là địa ngục. Như nói là, người ta nói là dân gian mình, người ta gia đình hạnh phúc đó, thì giống như là cõi tiên. Hai vợ chồng yêu thương nhau, vắng mặt nàng, ăn vàng cũng đắng, ngon cách mấy cũng thấy đắng. Mà có mặt nàng, ăn muối cũng ngon. Đó là vợ chồng hạnh phúc, cho nên nàng ngồi với ta ăn cơm với muối sao cũng ngon. Mà vắng thì là ăn cái gì cao lương mỹ vị cũng chả có thấy ngon lắm. Như vậy là cái thế giới ở tâm á, nó quyết định ngon hay là không ngon, chứ không phải là mình ăn, mình bày cao lương mỹ vị ra mà thấy ngon. Nhưng cũng có những cảnh đời sống vợ chồng, hai vợ chồng ngồi thì như địa ngục. Thà chỉ một mình thôi, ăn hết tô cơm, có mặt bà ngồi đó là nuốt không nổi. Tại vì sao? Nói suốt mà đến giờ ăn cũng không tha cho người ta, cũng càm ràm, cũng là mắng nhiếc, cũng cằn nhằn, trách móc. Đó, cho nên bữa nào đi vắng thì ăn thấy ngon, bữa nào về hai người ngồi như là nuốt những cái gì cay đắng. Đó là do tâm mình hết chứ còn do cái gì nữa. Đều là do cái sự tham chướng của cái cõi tâm đa mang một cái khối tình, mà trong cái khối tình nó chấp là thật, cho nên ngồi mới cằn nhằn. Đó, cái mặt ông thì đáng ghét, cái mặt ông thế này, cái mặt bà thế kia, là mình chấp là của mình, cho nên mình mới bực bội. Còn nếu mà là người ta, mình đâu có chấp mặt con làm sao đi chăng nữa, thì mình nhìn rồi cũng đi thôi. Nhưng chấp là của mình, cho nên mới muộn phiền. Chấp là con, chấp là chồng, chấp là người thân, cho nên mình mới muộn phiền. Mà những cái chấp đó, đó là cái món nợ vô hình mà làm chúng ta phải luân hồi sanh tử. Có người đứng lên nói: thưa thầy, con là giờ con tu, con tự biết hóa giải. Tại vì con có tu tập, con có thiền định, con có niệm Phật, cho nên những cái chuyện muộn phiền đến con hóa giải được. Có những chuyện làm con nặng lòng, con tha thứ được. Nhưng mà con chỉ có mỗi có một cái chướng ngại thôi. Chướng ngại gì? Ngại ông xã, ông không biết tu thầy ạ. Cho nên đó là chướng ngại của đời con. Nhưng mà ông thầy ông nói sao? Nếu mà mình nói là ông xã con là chướng ngại của con thì có nghĩa là tâm con cũng chưa có biết hóa giải. Bởi vì đã là ông xã của con thì sao gọi là chướng ngại được? Bởi vì phải kết những nhân duyên gì mà nay gặp nhau. Nếu đồng vợ đồng chồng tu tát để đông cũng cạn thì nói làm gì? Nhưng cũng phải có cái sự là nó không đồng hành, như vậy nó mới là cuộc đời. Rồi mình tự quan sát tâm mình để nhìn thấy ông chồng không biết tu. Ông chồng là nặng nề, còn ham danh, ham lợi, ham tiền, ham bạc đó. Mình quan sát, mình thương ông để mà Mi-di bằng cái tình yêu thương mình hồi hướng, mình giúp cho ông hóa giải, tháo gỡ. Tại vì khi cột thì dễ mà tháo khó. Cột vô dễ lắm, ăn cái gì, ăn cái dễ lắm, nhưng mà đến hồi không ăn chịu không được. À, ma túy cũng vậy, chích một cái thử xem, rất đơn giản, lâng lâng hồn phách nhưng bỏ không được. Cho nên ta nói cột vào dễ mà tháo thì khó. Nhưng mà vợ với chồng, ông với bà, ai cột? Mình cột vào chứ ai. Tại sao mình lại nói là chướng ngại? Cho nên cứ đòi tháo gỡ cái chướng ngại, trong khi không tự biết tâm mình đang mang một khối tình. Mình đang mang ông là chồng mình mới khổ. Chứ mà rồi đây cũng duyên, cũng kiếp nào nay với tôi với ông gặp nhau. May mắn sao, biết Phật Pháp, biết tu. Tôi cũng mong ông cũng biết tu, vì chẳng lẽ là vợ là chồng mà mình tu mình. Cho nên cũng cầu nguyện cho ông cũng biết tu. Nhưng mà giả mà ông chưa biết, mà mình khổ đau vì điều đó, ta là mình chấp ông là của mình rồi. Nghĩa là mình còn muốn mang ông đi nhiều kiếp chứ chưa chịu buông đâu. À, kiếp này gặp, kiếp sau phải gặp nữa, mà ông không tu là tôi khổ. Cho nên mình cũng còn đang muốn kiếp sau gặp lại, cho nên còn chấp, còn khổ. Đa mang cái khối tình là do chấp mà ra. Đó. Chấp là ông là thật, vợ chồng này là thật, con là thật, tài sản là thật. Có biết đâu Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú số 62, con ta, tài sản ta, kẻ ngu mãi lo xa, chính ta còn không có, tài sản đâu, con đâu. Các vị đồng ý chưa ạ? Vỗ tay mà có hiểu không? Chính mình còn không có. Có đồng ý là chính mình còn không có không? À, các vị gật đầu hết, xin tròn tràng pháo tay nè. À. Tại vì là cái thân này, tinh cha huyết mẹ gặp nhau sanh ra mình có cái thức. Mình đi kiếm cha kiếm mẹ mình vô để trả các món ân oán cuộc đời. Mình vô, thấy chưa nào? Người ra làm con người lớn lên. Đó, đều là cái kết tinh từ những cái món nợ ân oán trong nhiều kiếp. Nhưng mà rồi làm sao nữa, đó là đủ duyên mà thành đó. Rồi cũng có những cái thai đâu có hình thành được đâu. Có những vợ chồng nó đến xin cầu con hoài, đâu có được đâu. Tại vì là không đủ duyên để hình thành một bào thai. Còn đủ duyên hình thành bào thai, đủ duyên lại nằm trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày. Rồi mấy năm nhũ bộ đó nuôi mình lớn lên, đầy đủ duyên bước vào cuộc đời để cũng trả các cái món nợ ân oán của đã gieo tạo mà thôi. Đó, rồi sao nữa? Hết duyên phải là trả lại thân tứ đại, trả về cho tứ đại. Đốt lên cái là thấy là đất ra đất, nước ra nước. Đó, không còn gì hết, một nắm tro tàn. Bên Ấn Độ đốt xong cái thảy xuống dòng sông luôn, khỏi phải để vô chùa đền gì hết trơn á. Đó. Và ra cái dòng sông Hằng rồi là không biết bao nhiêu cái nắm cốt tro tàn con người dưới dòng sông đó. Phải không nào? Và người ta nghĩ rồi là xong rồi đó, ta không còn luyến tiếc gì hết á. Đó. Còn mình đó cũng còn chút ân nghĩa, một nắm tro tàn đi chăng nữa cũng phải có hương khói để thấy rằng là cái tình, cái hiếu của con người nó cũng là cái hay, nhưng nó sẽ là dở nếu mà mình chấp. Đó. Nếu mà mình chấp là ông còn nằm đó, bà còn nằm đó, cha mẹ nằm trong cái cốt đó đó, đó là dại rồi. Tại vì chẳng còn gì nữa đâu, cái thức nó đã bay lên hoặc nó đã đi xuống rồi. Còn cái nắm tro tàn đó là cái tình, cái nghĩa để chúng ta đối xử, hoặc là một nấm mộ đó, để cho con cháu biết đây là mộ ông mộ bà, hay cái cốt để trong chùa để biết đây là ông là bà, là cha là mẹ đã từng đến với thế gian này và đã ra đi. Nhưng đó cũng chỉ là ân nghĩa cuộc đời. Chứ mình nhìn các cái đất nước nó như Ấn Độ, người ta thiêu rồi ta vứt hết xuống sông Hằng đó rồi, rồi con cháu mò xuống đáy mà kiếm sao. Đó. Rồi có những cái truyền thống người ta chết là người ta như Tây Tạng á, chết rồi là một cái lần bố thí cuối cùng là vất cái xác lên trên núi để cho các con diều hâu, các con quạ nó rễ, gọi là bố thí lần cuối cùng. Đó, treo lĩnh đỉnh ở trên cái núi đó, rồi con này con kia xà tới ăn, xong rồi còn bộ xương khô treo lủng lẳng như vậy. Nếu mình đến núi mình thấy một dãy các bộ xương khô, nó rồi khi nó rớt cái tay, nó rớt cái chân, nó rớt rồi nó cũng thành tro thành đất hết. Rồi mình thấy có dễ sợ không? Toàn những bộ xương người lủng lẳng. Nhưng người ta quán đó cũng chỉ là chả có gì. Người ta quán đó tất cả chỉ là thân xác, cái gọi là gì? Vật chất hữu vi. Còn cái tình với cái tưởng á, là cái thức của chúng ta đó, mới đưa chúng ta lên hay chúng ta xuống, thì lại không quan tâm, mà cứ quan tâm là là nằm trong cái loại hòm đó, là bao nhiêu năm nó mới hủy, à, hoặc đốt ở trong cái nhà thiêu nào, à, gọi là sang, vân vân. Tất cả chỉ là cái nhìn, cái quan niệm của con người mà thôi. Chứ còn tất cả chúng ta đều ở cái tình, cái tượng để siêu thoát hay là đọa lạc. Cho nên sư nghe các vị mà ngồi mà tâm sự là con tu, con làm gì làm, bệnh mấy bệnh con cũng tu, là sư thấy hạnh phúc. Như sư bệnh mấy thì bệnh, cũng có khi sư bệnh vậy, nhưng mà thấy con người bắt đầu đã bình phục rồi, nó nói nó bớt khan tiếng rồi là bắt đầu là đi giảng, à, mặc dù cứ nói là thôi tháng tới tôi nghỉ, à, nhưng không. Khi một cái đạo tràng nào sư ơi sư ra nha sư, mình nghe một cái lòng thiết tha mong đợi, một thời pháp không nghe được cái điều này cũng nghe được điều kia, sao mình nỡ nào mà mình nói không được, cho nên mình lại tiếp tục, mình lại lên đường. Đó, mình không có mệt mỏi thì các vị tu tập cũng không có mệt mỏi. Có phải như vậy không ạ? Cho nên trong thời kỳ mà chánh pháp diệt tộc đây, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tình nhiều tưởng ít. Nói thẳng là chúng ta bây giờ là cái tâm của chúng ta là nặng nề, mà cái sự tu tập thấy như vậy đó, nhưng mà cái thế gian này nó vẫn đi vào cái chiều hướng băng hoại và khổ đau. Chứ bây giờ ai cũng thấy đạo tràng nhiều hơn. Hồi xưa ông bà cha mẹ gì của mình làm gì được ngồi trong đạo tràng mà niệm Phật như thế này, khó lắm. Hồi xưa là các lớp học học Phật trong những ngôi chùa có những cái chương trình hoằng pháp thì những cái bậc trí thức là được đến học Phật, còn thì thường là nương vào đạo đức truyền thống mà sống thôi. Còn thì các cái đạo tràng là nghe pháp nè, rồi là thiền tập nè, rồi niệm Phật nè, rồi có những cái đạo tràng họ tu chuyên cả tuần hay là nhiều ngày. Chính cái sự tu tập, ta hiểu Phật Pháp, ta quý Phật Pháp, ta tu tập nhiều hơn. Nhưng đừng bao giờ quên rằng trong cái giai đoạn này, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm gì chăng nữa vẫn là tình nhiều, tưởng ít. Nghĩa là mình tu mà mình không hiểu, mình không quan sát cái tâm, mình không hóa giải. Cho nên có người nó còn ngồi thiền, ngồi cả tiếng đồng hồ rồi xong sao nữa, con thấy không có gì thay đổi. Tại vì mình không biết ngồi để quán cái gì không. Và mình niệm Phật xong rồi, tu 3-4 ngày xong rồi sao nữa. Về chỉ thể hiện cái bản ngã là tôi đi tu 4 ngày, còn 4 ngày không có tu gì đâu, tăng thêm cái ngã thôi. Đó, tôi già chứ còn tôi tu tập chứ, mấy người đâu có lo tu, ở nhà lo ăn, là mình còn mình nói những lời nặng nữa. Cho nên mình tu mà không có kết quả. Vì vậy tại sao trong cái Phật giáo Đại Thừa đó chỉ có một câu à mà người ta hoát nhiên đại ngộ. Nó chỉ cho những con người tu mà chấp cái tu của mình mà trí tuệ không có. Trong Phật giáo Đại Thừa có một câu mà hoát nhiên đại ngộ, mà cái câu đó nó phải được chiếu sáng bởi gì? Ánh sáng của Bát Nhã. Cho nên Bát Nhã là trí tuệ, là mẹ ba đời của chư Phật. Chư Phật của chúng ta đâu phải một vị Phật bổn sư hay Đức A-di-đà. Mười phương thế giới, mười vạn cõi thế giới, tất cả thập phương đều có Phật, đâu cũng có Phật. Trong mỗi chúng ta đều có Phật. Và chúng ta hiện hiện rõ chân tâm và Phật tánh khi chúng ta quán chiếu rõ cái lý Bát Nhã. Có tức thì không, mà không tức thì có. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mà hiểu được cái điều đó thì chúng ta tu tập nó nhanh. Chứ nhiều khi ngồi thiền rồi chất vấn ông thầy thiền như thế này thiền thế kia mà không quán được các pháp vốn không thì tu nó chậm lắm. Niệm Phật cho nhiều mà không quán được các pháp vốn là giả tạo thì cũng chỉ chấp cái pháp niệm đó thôi, cũng được chút công đức là cái miệng niệm thay vì chửi đó thôi, chứ mà cái tình nó vẫn nặng. Các vị đồng ý không ạ? À, các vị vỗ tay có nghĩa là hiểu, thấy chưa nào? Hiểu là phải buông bớt, chính mình còn không thật. Tại sao chấp tài sản thật, con ta thật, chồng ta thật? Nói dạ thưa con không chấp nữa. Không chấp nữa thì không có phiền muộn nữa, hay là có buồn chút thôi. Chứ tại sao buồn hoài, buồn hoài, buồn hoài? Sư cũng có những người Phật tử hộ pháp, cúng dường, bố thí, nhưng mà trong cái câu chuyện tâm sự bề bộn giữa đời thường, nói gì nói cuối cùng cũng quay lại tâm sự chuyện ông chồng không biết tốt. Thì chưa nào, buồn ghê lắm. Sư nói nếu mà còn buồn nhiều là còn chấp. Nói con chấp là phải rồi, con thương ông lắm sư ơi. À, như vậy là sao? Quả là con muốn kiếp sau gặp lại đó. Tại vì ông tốt lắm, hồi con sanh con đẻ ông lo lắng, chăm sóc, ông yêu thương. Nhưng mà bây giờ thì ông cũng có sanh tật rồi. À, sanh tật tức là không còn như ngày xưa. Và mình chấp rằng lúc nào cũng như lúc nào là một sự khổ đau. Trong khi ngay cái đầu thời Pháp là một bác đó, đại diện đạo tràng lên tác bạch, biết vạn pháp là vô thường, nên mong sư cho chúng con những thờ lời pháp để chúng con làm hành trang tu tập. Mà biết là vạn pháp vô thường mà cứ chấp là phải như vậy hoài sao được. Tốt là muốn như vậy hoài, mà xấu thì muốn phải thay đổi liền lập tức. Không có được. Không có cái xấu nào mà thay đổi liền lập tức, mà không có cái tốt nào mà sẽ còn mãi với chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên lúc sanh tiền, chúng ta thọ nhận đủ loại nghiệp dữ, còn các căn lành phước báo thì kém cỏi, nên mạng chung chịu các quả báo khổ đau trong ba đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Con người cũng vậy thôi, thấy chưa nào? Những con người đã giàu có, đã phước báo, tiếp tục cúng dường bố thí hoan hỷ vô cùng, nên tiếp tục là được sống trong cảnh giới là an lạc và nhiều phước báo. Có người sanh ra đã bỏn sẻn, đã keo kiệt, tiếp tục lại bỏn sẻn và keo kiệt thì là người, nhưng tâm có khác chi ngạ quỷ. Bởi vì tại sao nằm thân ngọa quỷ? Bởi vì quá bỏn sẻn và tham lam. Đó, chấp. Chấp là nếu mà 99 đồng phải có thêm 1 đồng thành 100. Nếu bố thí 5-30 nó hao làm sao? Cho nên chấp mà không dám, thấy chưa nào? Đó. Chính vì vậy mà mình khổ hoài, trong khi một trong cái pháp để cho mình giàu đầu tiên là phải bố thí. Nhưng mà khó lắm. Khi nào con giàu đã xưa ơi, chứ bây giờ đồng tiền con khó khăn lắm, con khan hiếm lắm, con khổ lắm. Cho nên khổ hoài, tại vì đã không dám buông ra. Cái tâm nó cứ chấp như vậy, nó co lại, càng co càng co thì càng khổ nhiều. Cho nên là dân gian Việt Nam mới có câu là sởi lợi thì trời lại cho, so đo thì trời co lại. Nghĩ ông bà mình hay quá, thấy không nào? Đó, khắc rồi, đúng rồi. Mà mình sởi lợi cho có trí tuệ, thấy không nào? À, nó nói một cái bếp á thì có 1 triệu thôi, nhưng mà nếu sư trả 10 triệu thì sư tặng nguyên, được tặng nguyên bộ bàn ghế cẩm lai. Có bộ bàn ghế đó 30 triệu thì con sẽ đưa cho sư 2 cái bếp, nhưng mà đáng lẽ 2 triệu thì sư đưa cho con 10 triệu đi, bởi vì kèm theo cái sản phẩm này là một bộ bàn ghế cẩm lai trị giá 30 triệu, hay một cái iPhone 6 20 triệu đồng. Trời ơi, 10 triệu bỏ ra nhưng vẫn còn lời chán. Cho nên chấp nhận là tôi bỏ 10 triệu tôi lấy 2 cái bếp, trả giá có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi. Bởi vì là 3 ngày sau sẽ chở tới bộ bàn ghế cho mình, hay là sẽ tặng cho mình một cái sản phẩm gì đó, rồi đóng dấu điện về công ty rồi. Tất cả đồ ma quái hết. 3 ngày sau nó vĩnh viễn nó không quay lại. Nó bảo đáng đời mày tham. À... mà tham là do chấp. Chấp là tôi bỏ 10 triệu mà mình có bộ bàn ghế tới 30, bỏ 10 triệu có cái iPhone 6 mà tới 20 triệu. Mà có ai trên đời mà ngu không? Trên đời này không có ai ngu. Chỉ có cái lòng tham đó, nó dắt chúng ta đi vào trong cái sự ngu mà chúng ta không hay. Cho nên mình nói mình đâu có tham đâu. Trời ơi, nghe ông nói thiệt tình quá chứ con tham hồi nào đâu. À, nhưng mà cái tham nó dắt mình hành xử. À, cho nên chính vì những cái trạng thái, cái tình đó, nghe tình mình nghĩ tới cái chuyện yêu thương, nhưng sau đó cái tình nó đủ thứ mọi cái hỷ đồ ái ố tham lam thì nó đều là tình hết. Cho nên rút được cái bài học nào trong cuộc sống mình, nó chà tình nặng quá, kiểu này mà chết là làm ngạ quỷ, là súc sanh thôi, tại tham. Chứ làm sao mình nói chứ bắt đầu nguyền rủa cái ông lừa gạt mình, ngồi rủa riết đâu có được. Mình phải xét đây là mình nặng về tình. Còn con người tưởng, tức là sống với cái trí cao, thì trước hết phải nghĩ 2 cái bếp này có cần không, dù rẻ cách mấy cũng không mua. Đó, còn nếu cần thì mình đến nơi đến chỗ mua đàng hoàng, có bảo hành, có sản phẩm tử tế. Chứ tại sao phải mua qua cái trung gian mà họ miệng lưỡi của họ thì không thể nào nói hết. Nhất là các vấn đề thực phẩm chức năng là bây giờ xuất hiện dưới mọi hình thái để mà mua cái lòng tham của con người, lấy cái lòng tham để mà châm chế lấn lướt và sống với nhau. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta bây giờ tu tập mà không sáng là bởi vì coi tu như vậy, chứ lòng tham nó vẫn chiếm cái gì? Cái vị trí là tối ưu trong tâm. Nay tu chùa Hương Sơn, nhưng mà hôm nay nếu mà tu ở một cái chùa khác thì mỗi Phật tử đến tu thầy còn cho một cái món quà rất là giá trị. Nghe đâu có cái tượng Phật phải là một cái tịnh tài nhiêu đó. Mình đâu có ham tịnh tài, nhưng mà nghe tượng Phật thấy ham quá nên qua bể. À, nhưng mà thiệt sự cũng là dẫn dắt bởi lòng tham cả. Trong nhà có tượng Phật chưa? Có rồi. Vậy sao qua bể nó xin cái tượng Phật nữa để làm gì? Cũng dẫn dắt bởi lòng tham. Mà sư nói đây nghĩa là sao? Là sư cũng có. Không nào. Mà khi mà mình đã xảy ra rồi đó là mình có nhiều cái để mình bảo vệ, mình bao che cho mình lắm. Cái sự vô minh đó, nó không phải ngu si như một cái người ngồi đống đất không biết gì. Mà cái sự vô minh đó, nó luồn lách như một con cáo quỷ quyệt để nó dẫn dắt mình làm các việc xấu ác. Và bao nhiêu lần mình phải sáng mắt ra và bao nhiêu lần mình vẫn tối mắt lại. Bởi vì cái lòng tham. Đó, cho nên chính cái tham cũng là cái tình mà lôi chúng ta vào các cõi xấu ác. Cũng như có hai ông bà đã sống với nhau, yêu thương nhau, hạnh phúc. Thấy chưa nào? Nhưng mà ông là tướng, đi chinh chiến ngược xuôi, cho nên đến một cái nơi đó, rồi là đóng quân vào đó. Thì một người con gái thiếu nữ mới lớn xinh đẹp lại mang lòng yêu thương ông á. À, thì sao? Giờ cũng muốn yêu cố mà nghĩ tới cô vợ ở nhà. Suy nghĩ lại một hồi thì nói trời ơi, giờ đến ngày gặp bà cũng còn lâu lắm. Cho nên nhưng mà mình dù cho có lấy mấy vợ mình vẫn yêu bà mà. Nói vậy đó. Cho nên thôi chấp nhận là tiến tới cái cuộc hôn nhân thứ hai với cô thiếu nữ xinh đẹp này. Nhưng mà ông này thì ông cũng có cái tình. Ông mới nói bây giờ thì nàng cho tôi về, tôi dàn xếp thương lượng với vợ của tôi. Ít gì cũng nói rằng thôi bà cũng thông cảm. Nay tôi là làm việc ở nơi đó, tôi gặp một cái người vợ mới để chăm sóc cho tôi, thì bà cũng thông cảm cho tôi. À, gọi là thương lượng mà. Nhưng cái cô vợ trẻ này không đồng ý. Không. Đó, anh về đó rồi bà lôi anh lại sao? Nói, trời ơi, tôi còn công việc, còn địa vị, còn bao nhiêu thứ, sao tôi bỏ được? Nói không, cái tình nó nặng lắm. Anh về đó là bà lôi anh lại. Và bây giờ anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân với em rồi, anh không được về. Cho nên cuối cùng sao? Ông tướng này quyết định ở lại. Đó, cái tình mới đó, nó đẹp quá, phải không nào? Đó, còn cái bà vợ kia thì dù sao cũng già rồi, cũng là một thời vàng son, nó cũng đi qua rồi. Cho nên thì sống với cô này. Rồi thì sao? Cô đâu có cho về thăm nhà bao giờ đâu. Ông chỉ viết về một cái thơ cho bà kia là tôi với bà hủy hôn, nên bà đừng có chờ đợi. Cũng dù sao cũng nói thật chứ không có nói dối. Đó. Rồi tuổi cũng cao thì sanh lão bệnh tử, ông cũng chết chứ chẳng lẽ sống hoài với cô vợ này. Cho nên rồi ông cũng chết. Nhưng cái di chúc để lại là hãy đem cái nắm xương tàn của ông về chôn cạnh cái bà vợ ở quê nhà. Đấy chưa nào? Thì lúc đó chết rồi đọc cái di chúc này, cái bà vợ mà bà vợ sau đó, bà ngạc nhiên, bà sống với mình hơn nửa đời người, mà giờ cái nắm xương tàn cũng còn muốn đem về về quê nhà. Không biết cái bà kia bà có chừa chỗ chứ không? À, mà đòi là chôn cạnh bà kia. Nghe chưa? Mà không biết bà kia sống chết thế nào. Nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tợ. Cho nên cái người con gái á, của hai ông bà với bà vợ sau đó, mới mang cái cốt của cha về quê, làm đúng theo là di nguyện của cha. Đó. Chứ bây giờ cha không muốn mà đợi má chết để chôn gần má thì phải đem về bà má kia chứ. Bây giờ mà làm khác, ông hiện hồn về ông bóp cổ má sao? Ta cũng sợ người chết cái đó lắm. Cho nên là đem cái nắm cốt đó về quê. Thì cái bà vợ trước đó đã chết 30 năm rồi. Nghe đâu là khi hay tin ông có vợ khác, bà cũng chẳng nói gì hết. À, nhưng mà khi bà sắp mất, bà với ông thì lại có người con trai. Cho nên bà cũng nói với người con trai rằng chết á thì chôn mẹ rồi thì cũng phải để một cái huyệt ở bên cạnh, nghe không? À, là biết đâu mai mốt là ông muốn về chôn gần mẹ, gần má. Rồi giữa hai cái huyệt đó nhớ để cái lỗ. À, gọi là cái lỗ, cái huyệt thương lượng, nghe chưa? À, có cái huyệt thương lượng. Đó. Thì là khi mà cái người con gái của cái bà vợ sau có đem cốt ông về, thì cái người con trai của bà vợ đầu mới xách ra thăm mộ của bà vợ trước. Quá là có một cái huyệt để chừa cho ông thật. Và giữa hai cái mộ có cái huyệt ở giữa, nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì nó mới nói cái lỗ để làm gì? Thì người con trai nói rằng, mẹ tôi nói rằng cái lỗ này để cho là hai người chết đó gặp nhau để thương lượng là bà có cho tôi nằm cạnh bà không. Lắm nào. Có những cái phong tục vậy đó mà. Phong tục là cái lỗ để mà thương lượng. Sống không thương lượng được, chết thương lượng được. Đó, cái tình đó. Tình đó thì các vị nghĩ sao? Kiếp sau gặp lại nhau không? Gặp chứ. Trời ơi, chết mà vẫn còn muốn gặp để thương lượng mà. Thì bà cũng phải nằm đó để bà chờ ông tới để mà thương lượng, không có gì siêu thoát gì đâu hết. Cái tình nó ghê gớm, nó nặng như vậy. Trên các vị mà chấp của tôi thì phải gặp chứ. Đó, thì thôi đời ông chết thì hai bên thương lượng bởi cái lỗ đó. Ông bả từ cái lỗ đó bả đi lên, rồi ông từ cái lỗ đó gặp bả ngay đó, xong bả nói yes, rồi hai hàng bả nằm gần nhau. Nhưng mà mình nghe câu chuyện thì mình phải nói là cái người vợ đầu đó là cái tâm từ quá lớn, tha thứ. Chứ cũng có những người nói là gì, chết ở đâu mất xác đừng bao giờ về mà gặp tôi, phải chưa nào. Đó, con bà này bà nói thôi, thì cũng có người rước dùm cho mình cái món nợ nửa cuộc đời. Nhưng mà nếu chết ông có muốn về nằm gần tôi cũng cho. À, rất là tha thứ, bao dung. Mình nói đây là hoàn toàn là sư nói chuyện thế gian rồi. Đó, nhưng cũng có những người là sống để bụng, chết mang theo một cái mối thù là ông đã phản bội tôi. Nhưng không, bà này sẵn sàng. Mà nếu dạ mà ông không về nằm thì thôi, cái lỗ thông hơi đó, cái lỗ thôi thương lượng đó đó là coi như khỏi gặp. À, nhưng mà còn trừ cái lỗ để tôi lên tôi gặp ông, rồi hai bên nằm cạnh nhau, rồi biết đâu kiếp sau mình gặp lại. Như vậy là ông phản bội bà nửa cuộc đời, nhưng bà vẫn yêu thương, chung thủy và mong có ngày gặp lại. Bởi vì người ta cũng đâu có biết cái chuyện tu để mà giải thoát luân hồi, tu để siêu sanh tịnh độ đâu. Nhưng các vị đây là biết tu để mà nhẹ, để giải thoát, để thanh thoát một cuộc đời. Nhưng có những con người là khi Đức Phật còn tại thế, có những người cư sĩ là bậc Đức Thế Tôn, một người chồng con quá tuyệt vời, con muốn kiếp sau gặp lại. Chuyện đó được không? Được. Đức Phật nói hãy sống khả ái với ông đi, sống tốt đi, sẽ gặp lại. Đó. Cho nên á, mình vừa sống tốt nhưng mà mình cũng không hẹn gặp lại, cũng có quyền. Chứ không phải là mình sống xấu, sống cho mà thù ghét nhau để khỏi gặp lại là không có đâu. Kiếp sau phải gặp lại để trả các cái món nợ ân oán cuộc đời. Cho nên hãy sống cho tốt, nhưng mà lúc nào cũng ở trong một tâm trạng gì? Buông xả. Ở trong một tâm trạng là gì? Hết duyên thì say goodbye, đường ai nấy đi, nhẹ nhàng và thanh thoát. Các vị có đồng ý không ạ? Nghe vỗ tay thì dữ lắm, nhưng mà sao ghen tuông quá dữ vậy? À, mà ghen là sao? Ông chỉ là của tôi thôi. Đó giống như cái bà trong câu chuyện đó, bà vợ một, bà vợ hai không cho về thương lượng bà vợ đầu, vì sợ là ông sẽ ở lại. Mà nếu nói về tình thế gian thì bà sau làm sao mà có lợi thế bằng bà một. Bà một là vợ cả, mà bà hai níu được. Nhưng mà cuối cùng có níu được cái hồn, cái tâm, cái tình của ông không? Chết, tôi phải về nằm cạnh bà kia. Đó, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mình tu vậy đó, mình niệm vậy đó, mình nghe pháp vậy đó, nhưng mà rồi xem mình quán các cái pháp chung quanh mình, cái độ mà mình đắm, mình chấp nó nhiều, nó ít ra sao để biết mình tiến bộ ra sao. Chứ đừng nói tôi ngồi thiền một ngày 2 tiếng, 3 tiếng, 6 tiếng, nó có niệm Phật mấy thời, 100 sâu chuỗi, 200 sâu chuỗi, nhưng mà đắm mà chấp quá trời luôn, mất cái sâu chuỗi. Không có cái sâu chuỗi đó tôi không niệm được, tôi chỉ niệm cái sâu đó thôi, thì cũng là chấp cái sâu chuỗi đó rồi. À, chết làm con mèo đeo sâu chuỗi toàn ten thôi. À, chứ làm gì giờ? Đó. Có phải vậy không? À, phải. Cho nên cái tu tiến bộ hay không là ở chỗ quan sát thôi. Cho nên sư nói có nhiều người, người ta tìm các sư để người ta đặt ra các câu hỏi, đó là pháp đạt. Con tu như thế này, con gặp cái thế kia, rồi con hóa giải như thế nào, dùng cái năng lượng gì, chất lượng gì, tâm linh nào, công đức niệm Phật nào, thì lúc nào ông thầy cũng khuyên hãy tu, hãy tu và tiếp tục tu. Bởi vì cái tu nó cho mình cái sức chịu đựng, chứ không có cái tu nào để chấm dứt, không có cái tu nào để hết khổ liền, mà cái tu để có sức chịu đựng. Mà người có sức chịu đựng, người tha thứ được, người bao dung được, đó là người có trí tuệ, chứ không phải là người ngu đâu. Người tha thứ được là người có trí tuệ mới tha thứ được, người bao dung được mới là cái người có tâm đại từ đại bi. Cho nên mình lạy Đức Quan Âm hoài à, tại vì mình làm trời làm đất gì, mình đến mẹ mình cũng thấy bình yên hết. Chứ mình làm bậy làm bạ có dám tới ông hộ pháp đâu, không nào. Đó, nhưng mình tới mẹ nó, mẹ ơi con có làm điều này điều kia, vẫn dám nói với mẹ Quan Âm. Mình cảm nhận cái lòng từ bao dung cho cả cái xấu cái ác của mình. Nhưng mà rồi mẹ sẽ nói sao? Thương cho con quá, con làm tất cả những điều đó để rồi con chuốc lấy một cái cõi giới của lương tâm nặng nề, mà không phải con cầu con xin mà Phật Bồ Tát có thể cứu con được. Chỉ an ủi, nước mát cành dương làm mát mẻ tâm mình, chứ không thể nào gắn nghiệp cho mình được đâu.
Cho nên người con Phật
thanh tịnh, trong sạch về thân, về khẩu và về ý, để làm cho mình được an lạc trong hôm nay và dọn đường sáng cho ngày mai. Các vị có đồng ý với sư không? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng dạy rất là kỹ về các nghiệp của chúng sinh. Đó, cái gọi là âm hay dương thì cũng là tình với tượng. Dương là nó nhẹ, âm nó nặng. Mà nói đến phụ nữ người ta hay nói đến âm, cho nên vốn là mình nặng. Tại sao nặng? Tình nặng lắm. Đó, có một ông đó thôi, sống chết gì ông hy sinh hết cho ông, lo lắng hết cho ông, cái gì cũng ông hết. Nhưng mà ông thì có thể vài bà. Đó, ông có thể chia sẻ được tình cảm đó rồi cũng bình thường. Còn bà thì yêu thương, nghĩa là chồng chất trong cái trái tim này cho đến chết và cho đến muôn kiếp sau. Cho nên cái người nữ người ta nói âm vì tình rất là nặng. Bây giờ mình tu rồi thì mình cũng phải tưởng, mình phải tạo cái thế giới tâm linh trí tuệ của mình thăng hoa, mình cũng nhẹ thôi. Đó, chứ giờ sư nè, các sư bây giờ đi xuất gia thì không vợ, không chồng, không con cái. Nhưng mà đệ tử nè, đúng không nào, Phật tử nè, sư ai cũng gọi mình bằng sư phụ hết á. Phụ là cha, sư là thầy, rồi sư mẫu, sư phụ gì đó thì cũng cha mẹ hết. Rồi không sanh, không đẻ thì cũng chấp người này, người nọ như con. Muốn nó phải thế này, thế nọ, cũng khổ. Cho nên tất cả là duyên. Mà đã chấp là của mình thì sẽ khổ. Mà chấp là âm, là năng, là tình, là ái. Cho nên chìm xuống, còn tưởng thì bay lên. Trên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không để cho tâm mình thăng hoa. Đó, đã vậy rồi gì? Chấp cái biết của mình, cho nên khổ. Mà cái biết của mình có thật là cái biết của trí tuệ không? Có khi là trí tuệ, có khi là vô minh, chứ đâu phải cái gì cũng trí tuệ. Các vị có nghe câu chuyện người mù rờ voi chưa? À, người mù rờ voi là cái ông vua đó. Ông vua thì ngày nào phải có chuyện để cho ông chơi hết á. Thấy chưa nào? Ông nghe nhạc cũng phải thay đổi, cung nữ múa hát cũng phải thay quần này áo nọ, chứ mà mặc hoài một kiểu là ông cũng chém đầu ạ. Nghĩa là không được làm cho vua chán. Cho nên ai mà làm cái gì mà đặc sắc á, làm cho vua thích thú đó thì coi như được thưởng, mà làm cho vua chán á là không được ạ. Riết rồi ông nghĩ hết trò rồi, ông nói ngày hôm nay phải đem hết mấy cái nhóm mù qua đây. Nghe chưa nào? Nhóm mù ở thôn này thôn kia, 8-9 nhóm gì là 8-9 nhóm mù đem vào đây chơi, lấy người mù ra làm đồ chơi. Đó, mà sư hay kể chuyện cho các vị đó, chùa Thiên Quang lại độ cho người mù tu. Tại con cái lỗ tai nè, tuy mắt mù nhưng mà tai còn nghe pháp được nè, cho nên còn hóa giải được nghiệp trước, còn làm cho cái tình, cái hôn ám nó nhẹ để thăng hoa mà. Cho nên người mù cũng đâu có bỏ được, họ còn nghe được, còn chuyển hóa được. Đó, chỉ tiếc cho những cái người nghe cho lắm rồi cũng hoàn lại một cái mối tham thôi, cũng hoàn lại một cái mối si mê thôi, cũng hoàn lại một cái mối chấp ngã, mà càng chấp ngã là càng sân. Ai mà sân nhiều là biết người đó chấp ngã. Ta là đúng trong ai đúng hết, mà không đúng như ý thì sân lên, cho nên cũng đầy đủ tham sân si. Đó, thì sư nói cái ông này ông đem người mù vô, chia làm 8-9 nhóm như vậy, đem con voi ra đây. Rồi xong rồi bắt đầu nhóm thứ nhất rờ vào cái chân, nhóm thứ hai rờ vào cái bụng, nhóm thứ ba rờ vào cái đuôi, nhóm thứ tư rờ vào cái đầu, nhóm thứ năm rờ vào cái tai, nhóm thứ sáu rờ vào cái ngà. Tức là mỗi nhóm rờ vào một cái bộ phận của con voi. Xong rồi các ông mù lại đây trả lời cho ta biết, các ông vừa mới rờ voi đó, con voi nó ra sao. Thì nhóm một rờ vào cái bụng mà, thưa muôn tâu bệ hạ, con voi giống cái nhẹ. Nhóm thứ hai rờ vào cái chân, muôn tâu bệ hạ, con voi giống cái cột nhà, cái chân to, phải không? Nhóm thứ ba rờ vào cái đuôi, thưa bệ hạ, con voi giống cái chổi. À, rồi nhóm vào cái tai thì sao? Thưa muôn tâu bệ hạ, con voi giống cái quạt. À, rồi rờ vào cái ngà nè, con voi giống cái gì? Con voi giống cái củ cải. Cái voi, con voi giống cái gì? Dạ giống cái chày lớn, vân vân. Rồi xong rồi sao nữa? Ông nói như vậy các nhóm thảo luận với nhau đi. Thế là các nhóm mới cãi. Thế ông nào cũng mù hết. Thế nó không, con voi giống cái nhà. Không, chính tay tôi rờ nè, con voi giống cái cột. Không, con voi giống cái chổi. Xong cãi bằng miệng rồi cuối cùng là đánh nhau bằng tay và bằng chân. Mù mà đánh nhau nữa thì thôi, ông vua ngồi cười ngất. Thích thú vì mù đánh nhau. Nó đánh thì nó đã mù rồi, nó đấm, nó đá. Miệng nó bảo cái nhà. Nhóm cái cột. Cái chổi, cái chà, đánh lộn. Ông vua ngồi cười ngất và một đám mù đánh nhau. nghe ông vua ác thiệt, phải không nào? Mình không thể nào mà đem những cái người mù ra để rồi mình cho họ đối chất đánh nhau như vậy. Cho nên Đức Phật với Bồ Tát, chư Phật chư Bồ Tát lại thương chúng sanh. Mình cũng không khác gì người mù rờ voi. Bởi vì người thì ca ngợi pháp môn niệm Phật, người thì ca ngợi pháp môn thiền, người thì ca ngợi pháp môn mật, người thì ca ngợi pháp môn sám hối, người thì ca ngợi pháp môn bố thí trì giới, mặt ai nấy ca ngợi. Đức Phật ngồi nhìn giống như một đám mù rờ từng bộ phận của con voi. Có phải vậy không? À, cho nên không biết mình ngu, không biết mình ngu. Và nhiều khi mình hành trì mà cũng không biết hành trì để làm gì. Biết là tốt, biết có phước thì làm. Cho nên sư đầu thời Pháp sẽ nói các vị tu mà không quán sát các pháp vốn là không, mà không mà lại có, bởi vì đủ duyên thì nó lại hợp thật, mà hết duyên nó tan rã. Chứ không phải không là trống rỗng, không có gì hết. Thì đừng ăn, đừng ngủ, đừng gì hết để mà không đi. Không, không phải như vậy. Cho nên cái chân không mà diệu hữu, cái không mà lại có. Vậy ở trên cái ánh sáng trí tuệ của Bát Nhã, các vị tu thiền, tu tịnh, tu mật gì hết thì cũng là good, tốt hết. Nhưng chúng ta không có cái ánh sáng tuệ giác đó, chấp với cái tu của mình, chấp cái biết của mình. Đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Cho nên chúng ta đừng có tranh cãi. Cái tranh cãi của mình hãy nhớ đến người mù rờ một con voi. Mà pháp Phật thì vô biên vô tận. Thì các sư đây cũng có cái là sẽ nói được, có cái là phải về hỏi lại thầy, phải hỏi các bậc thầy chứng ngộ, phải hỏi lại các bậc chân sư đắc đạo, chứ đâu phải cái gì sư cũng nói được đâu. Đó. Mà tại sao các hàng Phật tử cư sĩ bây giờ tu được một chút đã làm cho các thầy phải sợ? Thế là bây giờ mở ra khóa niệm đại bi, mình niệm được thời gian cái là không ai bằng mình. Tôi chết rồi. Mở khóa niệm Phật thời gian, thấy mình sắp về Tây Phương tới nơi rồi. Rồi tu được mật chú gì đó, rồi cảm thấy là mình sắp đắc thần thông vi diệu tới nơi, không ai bằng. Đó là cái bệnh chấp ngã ngu si. Hãy nhớ đến hình ảnh người mù rờ voi để mà sợ hãi rằng mình đang nói cái điều đó chỉ đúng trong một sự tương đối. Cho nên là muốn về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Mà lúc nào nó lại tịnh độ là muốn ngơi nghỉ, không muốn hơn thua, muốn an lạc, tìm hạnh phúc giản đơn. Nhưng mà đời này khó ai tìm hạnh phúc giản đơn lắm. À, càng phức tạp, càng cam go, càng gọi là hơn thua để chiến thắng thì cảm thấy đó là hạnh phúc. Trong khi cái hạnh phúc giản đơn đang có trong bàn tay là ngồi rất là ngay ngắn mà, không mà. Rồi là tai thì nghe rõ, có những người điếc, có những người chân tàn tật muốn đến không đến được. Mình đang có cái hạnh phúc, tại sao mình không biết tận hưởng nó để mà mình tu tập. Chính cái tình trong cõi nhân gian là chấp trước và chấp ngã, nên xưa nói cái món nợ đó khó mà giải được. Tình đó không chỉ yêu mà có thể là thù. Mà tại sao có yêu, tại sao có thù? Là chấp. Tại sao mình thù người đó? Mình chấp là người đó đã làm cho mình một điều mình bất mãn, trái ý, nghịch lòng. Cho nên tuy không nói ra mà lòng hận mà ghét. Người ta phản bội, tôi không thèm nhìn mặt, nhưng mà trong tâm có quên đâu. Đó. Cho nên người ta mới nói giết người đi, giết người trong mộng đã quên thề. Giết người đi, giết người quên tình nghĩa phu thê. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phụ phàm. Tức là ghét là hận mà nằm mộng lúc nào cũng thấy hết. Thì như vậy là nói là giết. Tôi mà thấy ông trong mộng cũng giết nữa. Nhưng mà nếu mà mình thù, mình hận chi bằng mình buông đi, mình khỏi nhớ thì khỏi hận, khỏi thù. Nhưng không, chúng ta sẽ nói tôi không còn ưa, tôi không còn muốn nhìn mặt, nhưng mà giấc mộng nào cũng thấy hết. Cho nên tận ở trong cái đáy sâu đó là thương, mà không thỏa mãn được, cho nên thù, hận mà muốn giết. Nhưng mà nếu mà người ta đến nắm tay mình ôm ta liền, chứ đâu có giết đâu, miệng nói vậy thôi. Đó là cái chấp, cái tình, cái giả, chấp là thật. Và sao vậy, cái bám víu, cái dính chặt, ta cho là đúng, là thật, là có đó, nó làm cho ta si mê, đau khổ, và luân hồi trong muôn kiếp. Vì vậy hôm nay đó, sư giảng cái pháp thoại này, sư muốn các vị phải hiểu được mọi thứ là hư dối, giả tạo, thì chúng ta không chấp, không lo, không khổ, không còn sợ được hay mất. Đó là trí tuệ bát nhã. Người ta nói trí bát nhã cao lắm sư ơi, chưa giảng được. Bây giờ mình có nói cao hoài hả? Rồi mình cứ chấp mấy câu niệm Phật à? Mình chấp mấy giờ ngồi thiền rồi mình tu tới đâu? Trong khi phải biết, nếu á, tại sao ngày xưa các vị tổ ta nói một câu à, là đệ tử đắc đạo, giác ngộ luôn. Ta nhìn thấy rồi, ta rõ rồi, rồi ta đoạn diệt tất cả vô minh luôn. Còn mình thấy chứ lát nữa nó quên. Cho nên phải niệm hoài, tu hoài, nghe hoài, nói hoài, nhớ hoài. Đó, phải nghe pháp hoài, phải nhớ hoài, phải huân tập hoài. Còn cái người mà ta có trí tuệ đó, thầy khai ngộ thì người ta sáng tỏ. À, tất cả là tánh không, nhưng cái tánh không đó không phải không là không trống không, mà chân không là diệu hữu. Cho nên nó đến là có duyên, mà nó đi là nó hết duyên, rồi nó có duyên thì nó lại hợp lại, nó thành tựu. Cho nên cái tánh không đó được hiểu là cái tự tánh do duyên hợp mà thành. Tánh không y cứ theo bát nhã mà quét sạch mọi chấp, chấp pháp, chấp ngã. Cho nên chúng ta bớt đi những sự khổ đau. À, nghe tới đây các vị có hiểu được không ạ? À, tốt lắm. Tôi nhìn thấy một ngôi nhà, tôi nói cái nhà, cái chùa, nhưng nó là dùng đất, cát, gạch, xi măng để xây lên mới gọi là cái nhà. À, nhưng mà khi mà bão lụt, hạn hán, thiên tai hay chiến tranh, nó phá tan tành hết, nó không còn là cái nhà nữa, nó trở lại là một đống gạch vụn. Nhưng mà nói không thì cũng không phải là không, bởi vì nó từng là cái nhà và nay nó đã bị các cái duyên không đủ, nó đã hủy hoại cái ngôi nhà đó, là duyên đã hết, không còn ngôi nhà. Vậy ngôi nhà là tạm có, là không thật, và xác thân mình cũng tạm có và không thật. Nhưng may mắn là mình có cái gì? Có cái tinh thần để mình tu tập, chứ không phải vô tri vô giác như cái cột nhà. Các vị đồng ý không? Cho nên trên đời này, nếu mình hiểu được cái các pháp là tạm bợ, thân này không vĩnh cửu, cái gì cũng do đủ các duyên để rồi hợp thành, rồi hết thì lại rã, thì ta sẽ bớt buồn, bớt vui. Cho nên cái vui quá đó, như giờ hôm nay là nhà mua được cái xe mới, quá vui vì ước mơ từ lâu. Nhưng mà các vị có cái vui đó mà tới 3 năm sau mà cũng còn vui không? Không. Vài ngày cái niềm vui đó trở lại bình thường. Đó. Buồn cũng vậy, có những nỗi buồn tưởng chừng không bao giờ hết, nhưng rồi người ta vẫn nói là gì? Thời gian là liều thuốc quý giá nhất, nó sẽ nguôi qua. Tất cả rồi nó sẽ phôi phai hết, tại vì đó là vạn pháp vô thường. Nhưng trong sự quá khổ đau, chúng ta hãy nhớ hai chữ vô thường để bớt khổ. Trong sự quá hạnh phúc, sung sướng, tiền bạc, tài sản đến, thành công, danh vọng, vân vân, cũng sẽ biết vô thường. Giảm bớt, đừng quá vui và đừng quá buồn khi nhớ đến các pháp là không thật có. Nương vào cái thân này để mà tu tập, đó mới là cái điều quan trọng nhất. Thường á, chúng ta chấp, chấp ngã là chấp mình là đúng thôi. Bây giờ thầy giảng thì ngồi vậy đó, chứ mà ra đó, lát mà có một cái đề tài gì mà sư cô đưa ra, thấy chưa? Rồi mỗi người trả lời một cách, mà sư cô không kết luận thì đi ra tiếp tục sẽ cãi nhau. Bà nói mà tôi không đồng ý, sao bà lại nói là thế giới Tây Phương cách đây 10 vạn ức cõi Phật, còn ông này thì nói là A-di-đà là tại tâm, như vậy chống trái nhau rồi. Tôi không có chịu vậy. À, quên rằng khi mình nói một cái nói về sự, sự là cõi Tây Phương cách đây 10 vạn ức cõi Phật, mà nói về lý thì tâm ai cũng có tự tánh A-di-đà. Mà bởi vì mình không biết cho nên đem hai cái đó ra cãi. À, mà giờ sư cô không kết luận, cái nào đúng cái nào sai là cãi hoài, là chấp cái của mình biết là đúng. À, không biết rằng cái chân tâm Phật tánh khi các vị thanh tịnh là đã có Phật A-di-đà rồi, chứ không đợi ngày mai vãng sanh về cảnh giới Tây Phương, lên đó mới là gõ cửa rồi Phật mở cửa mới chào Đức A-di-đà. Phải, mình tưởng tượng như vậy. Mà tại sao phải niệm Phật? Niệm để cái miệng này bớt vọng tưởng đảo điên, bớt nói sằng nói bậy, bớt tranh đấu hơn thua. Mà vì Phật là thanh tịnh, Nhưng có người dứt niệm Phật là chửi liền thì mới biết cái tập khí mới ghê gớm chứ. À, phải không nào? Niệm thấy dễ thương lắm. Mới dứt một cái là bắt đầu mắt đảo qua đảo lại, là miệng chíp 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 chíp, phải không nào? Đó. Tập khí. Chứ đâu phải là sư cô ở đây dạy các vị niệm Phật mà mình thành Phật hết. Tâm mình thanh tịnh, mình buông xả các pháp, mà muốn buông xả phải quán cái trí tuệ bát nhã. Có mà là không, là không mà là có. Đủ duyên thì thành, hết duyên thì tan. Có con người chấp cái biết của mình cho nên khổ đau. Trong nhà là mình nói là phải trúng, cho nên là đã là có chuyện rồi. Nhưng mà các vị thấy không, đây nè, các sư làm thầy đây đôi khi nói rồi đó, mình suy xét lại mình cũng không đúng. Nhưng mà lúc đó là không nào, cái bản ngã làm ông thầy là đứa đệ tử phải im miệng ngay, phải không nào, phải nghe tôi nói đây, chứ chưa chắc mình đã đúng. Giống như cái câu chuyện 700 năm trước, hoàng tử xứ Wales có một con chó rất là dũng cảm tên là Gilder. Câu chuyện nó xảy ra cách đây 700 năm mà người ta còn nhắc lại, tại vì con chó nó của ông hoàng tử. Mà con chó của hoàng tử thì các vị phải biết rồi, nó vừa đẹp, nó vừa dũng cảm, vừa khỏe mạnh và tuyệt đối trung thành. Một ngày kia nó khô lắm, cho nên khi hoàng tử đi có công việc ở bên ngoài mới giao cho con chó chăm sóc cái đứa con trai nhỏ xíu của mình, mới có là 8-9 tháng thôi, bụ bẫm. Con chó nó cực kỳ thông minh, nó nằm ở bên cạnh nè, phải chưa nào, nếu có muỗi thì lấy đuôi đó, lấy tay nó phẩy, nó đuổi muỗi đi, đuổi ruồi đi đó. Rồi là nó lấy cái miệng của nó cọ đó, nó làm cho em bé thích thú rồi ngủ, rất là dễ thương. Con chó rất khôn. Nhưng một ngày kia khi mà hoàng tử đi về đó, thì tự nhiên thấy đứa bé không có nằm ở trên giường, bước vô không thấy. Mà con chó Ginter chạy ra mừng đó, thì trên miệng nó có những cái vết máu, rồi trên giường có những cái vết máu. Thì hoàng tử lập tức là nổi giận. Trời ơi, ta tưởng mày là một đứa con trung thành, ta thương mày như đứa con trai của ta và hơn như thế nữa, nhưng không ngờ hôm nay mày đã ăn thịt con của ta, mày đã giết con ta. Và lập tức là sẵn cây gươm chém chết con chó. Chém rồi vẫn chưa hạ giận nữa, chém thêm mấy phát nữa, tại vì nó giết con mình. Nhưng mà sau khi mà hầm hầm bước ra thì con của ông ta nằm ở trên nền đất, và trên cái thân thể của em bé có mấy cái lông của con chó sói, bên cạnh có con chó sói nằm. Tức là Ginter đã đánh nhau với chó sói và bảo vệ đứa con của hoàng tử xứ Wales. Nhưng mà trong cái phút nhất thời nhìn thấy, làn cơn nổi giận sân lên, lòng si mê không còn kiểm soát được mình, giết luôn con chó trung thành. Giá mà nếu thật quả con chó nó giết, nó làm chết đứa con đó, thì giết nó ngay cũng không cứu được đứa con. Nhưng mà không phải như vậy. Con chó đó đánh nhau với chó sói và cứu lấy đứa con của hoàng tử. Nhưng mà cái trước mắt, vì sự lá nghĩ mình là sự thông minh sáng suốt là chủ, cho nên mình giết ngay con chó trung thành để nguyên rủa nó, để chửi nó là kẻ phản bội. Nào ngờ đâu nó đánh nhau với chó sói, trên thân thể nó bị thương tích để nó bảo vệ đứa con trai bé nhỏ của hoàng tử. Như vậy thì chúng ta thấy trong cuộc sống này chúng ta cũng như thế. À, chúng ta không có những cái tình huống tương tự, nhưng mà hành động tương tự là có. Chẳng hạn như có đứa bé, cái xe ba mới mua về, tự nhiên ông bước rống thương cái xe đó còn hơn cái gì nữa. Trời ơi, tài sản để dành để dùng mới mua một cái xe hơi, thấy chưa nào. Tự nhiên thấy nó cầm một cái đinh, nó vẽ cái gì lên trên cái cửa, thì coi như trong cái cơn tức giận đó, ông dùng cái đinh đó đâm vào trong cái người nó. Trời ơi, mày có biết cái xe này là tài sản, là món quà quý giá của cha không? Thì tất nhiên là vết thương nó tuôn máu ra. Đứa bé gục khóc, nói con xin lỗi cha. Ông ấy không có xin lỗi gì hết đó, làm sao đó mà cái cánh cửa đó không còn cái vết trời nào, trả lại cái xe mới tinh cho ông. Nhưng mà thật sự mình đem ra bảo hiểm thì hết gì đâu, bảo hiểm xe đó thì nó làm láng lại chứ gì. Nhưng mà trước hết là ông phải đâm đứa con cái đã. Tất nhiên là nó không chết, nhưng mà nó phải bị tuôn máu ra. Thì ông tới ông nhìn, thì trên cánh cửa xe nó vẽ một trái tim, I love I love you, Papa. Nó vẽ bể cửa là con thương ba lắm, ba ơi. Nó mấy tuổi à? Thì lúc đó sao? Người cha ân hận. Nhưng mà mình đã gây ra một cái vết thương cho con rồi. Và đứa con đó, ngày mai nó lớn nó vẫn thấy rằng một lúc nào đó cha vì của cải đã đâm nó. Cha đã quý cái tài sản, cha đã quý tiền, đâm đứa con. Nếu nó trong tay không phải cầm cái đinh, mà nó cầm một con dao, có thể cha đâm nó chết trong cơn sân hận. Mà sân là sẽ đi kèm với si mê. Trong sự sân hận thì mình hành động không bao giờ sáng suốt. Mà người nữ trong khi sân sẽ tuôn ra những lời nói như rắn độc, như dao gươm, như là những cái gì nhơ uế nhất. Cho nên người nữ tu tập phải quan sát, đừng có tuôn ra, đừng có nói những lời mà mình không có kiểm soát mình đang nói gì. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên cái chấp ngã là nghĩ mình đúng, mà cái chấp ngã đem lại khổ đâu. Rồi bây giờ mình ân hận đã muộn rồi, thì phải rút kinh nghiệm chứ. Thì sư kể những câu chuyện như vậy, các vị phải liên hệ lại đời sống của mình. Trong đời sống của mình vì tham, mình đã làm những điều gì? Vì sân, mình đã nói những điều gì, đã làm điều gì? Và vì si mê, trong đời sống đã bao nhiêu lần mình làm những cái việc sai trái? Các vị phải suy xét chứ. Chứ bây giờ cứ nói là tôi tu ba mấy khóa rồi nghe, rồi đâu phải chỉ chùa Hương Sơn, tôi tu nè, chùa Bà Đa nè, tôi tu thiền viện Bồ Đề nè, tôi tu bãi bục nè, nghĩa là chỉ khoe mình tu à. Mà có khi nào mình ngồi lắng lòng lại, xem ngày xưa chưa biết tu với bây giờ cái độ tham nó chuyển hóa, nó thay đổi, tăng hay giảm? Cái sân tăng hay giảm? Tha thứ và bao dung có hay là không được? Người càng tu càng không tha thứ, càng tu càng ác, lạ lùng thay. Như vậy không có kết quả. Chỉ là tu trên mặt hình thức, có phước không? Có. Nhưng mà không chuyển hóa tâm, tình vẫn nặng và vẫn đi vào các đường xấu, dữ, ác. Vì không quán sát được, không quán chiếu được tâm mình. Cho nên sư nói với các vị, nghe pháp phải quán chiếu. Thiền ấy, ông sắc ngồi mấy tiếng, ông này ngồi có 5 phút, tôi ngồi 1 tiếng, mà 1 tiếng mình được kết quả gì? Trong quán hơi thở ra, hơi thở vào đó, tức là mình phải buông, buông bớt đi. Trong quán hơi thở ra, hơi thở vào để thấy rằng thở vào không ra là chết. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, để buông, để tha thứ, để bao dung. Đừng đợi chết rồi mới là đập vào trong quan tài, ba ơi ba tha thứ cho con. Đó, không, mình phải giải quyết tất cả khi ta đang còn sống đây. Cho nên cái quan sát đó, đó là trí tuệ. Mà cái ngọn đuốc để quan sát đó là bát nhã. Sư nghĩ cái điều sư nói không khó hiểu lắm. Có đúng như vậy không ạ? Có những người chấp khủng khiếp, chấp cái biết của mình á. Có những người chấp mà đến mức độ mà người ta gọi là, danh từ vì mình hay nói là cố chấp. Chứ mình gần với người cố chấp mình khó chịu lắm. À, ví dụ vô chùa, à, vô chùa thì mang dép lên chánh điện. Người nói thôi đừng có mang dép lên. À, có người nhắc như vậy thì nói đi chùa mà chấp cái gì? Đi chùa mà chấp mang dép với không mang dép. Đó, nói như vậy đó. Thì chính mình là cái người cố chấp. Nó vô chùa tôi phải tự tại chứ. Tôi mang dép lên cũng biểu là phải bỏ dép ra. Sao mà cố mà chấp quá vậy? Chửi người ta chấp mà không biết mình đang chấp. Chấp là mình nhất định phải mang dép leo lên chánh điện mình mới chịu. Thấy chưa nào? Đó là sư nói cái chuyện đơn sơ. Còn những chuyện sâu xa hơn trong đời sống này, trong đời sống gia đình của các vị đó. Người vợ mình có cái lỗi mà mình nhắc muôn đời, cái cố chấp kinh khủng. Người chồng có cái lỗi năm nào năm nào đó, ông lỡ xe ông đập bể cái tivi đó, nhắc muôn đời. Trong khi cái chuyện đó đã qua bao nhiêu rồi, còn nhắc tức là cái tivi bể nó còn hoài. Thôi bỏ, nhờ bể cái tivi nhỏ đó có cái tivi lớn nó vô nhà đòi gì nữa. Nhưng mà không, nhắc hoài. Và cái cố chấp đó là cái vô minh, cái ngu si nhất. Cái niệm Phật mà không sáng suốt thì chúng ta gọi là sao, là niệm Phật ba la mật, là trí tuệ được? Bởi vì cái pháp tu nào đưa đến trí tuệ mà không biết quán sát. Giống như một người thương gia cưới một người vợ xinh đẹp, sống với nhau sinh ra một cậu bé trai kháu khỉnh. Nhưng rồi vô thường đến, người vợ bệnh rồi mất. Người chồng bất hạnh dồn hết tình thương vào đứa con trai yêu quý của mình. Nó là nguồn vui, hạnh phúc duy nhất của anh ta. Ngày kia anh ta có việc ra khỏi nhà, ở nhà bỗng nhiên điện trạng bốc cháy. Khi anh ta trở về thì không còn thấy gì hết, chỉ một cảnh tang thương điêu tàn. Điều anh ta đau đớn nhất là đứa con. Anh ta bới đống tro tàn, bỗng nhiên tìm thấy một cái gì đó như xác một đứa bé cháy đen, biết đó là con mình, cho nên mới đi hỏa táng cái xác đó, rồi bỏ cái tro đó vào một mảnh lụa quý đeo vào người, và lúc nào cũng nói: con ơi, trời ơi, không bao giờ cha có thể quên được con, bởi vì con là con của cha. Mẹ chết rồi, bây giờ con cũng chết nữa, cha không thể nào mà vứt cái đống tro này xuống dưới dòng sông được, mà cái đống tro này cha phải mang ở trong người cha đây. À, chúng ta nghe là chúng ta phải suy luận, mình không nào mang cái xác ai trên người hết, nhưng mà mình mang cái chuyện khác thì cũng tương tự như thế. Khi sư giảng, các vị phải suy luận, bởi vì lời giảng nó có cái bề sâu của nó. Chứ bây giờ cứ nói chuyện hai ông bà cãi nhau rồi giải quyết làm sao thì cái chuyện đó mình tu tập đó, mình còn giải quyết ngàn lần tốt. Cái chuyện đó sư kể nó không giống chuyện nhà con thì nói làm gì. Nó phải là sự suy tư, bởi vì tu tập nghe pháp là văn, rồi tu nghe rồi suy luận, rồi mình tu tập. Thì chúng ta không bao giờ đeo cái xác chết trên người, thì chúng ta đeo những cái chuyện xưa cũ rích cũ rang đó, chúng ta sống để già chết mang theo, thì giống như đeo cái xác chết ở trên người. Có đồng ý như vậy không? Mà vỗ tay rồi thì phải buông. À, chứ vỗ tay rồi đó, sư nói vậy chứ khó lắm thì ráng mà là trở lại, mà là gì, mà ân oán cuộc đời, mà khổ mà đau. Còn á, cái người thông minh á là giận đó bỏ liền, biết là mình giận chứ chưa hết liền được, nhưng giận cái rồi thôi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô cầu sanh với Bồ Tát con mới sanh, rồi bỏ liền tức. Nhưng mà không, lặp đi lặp lại, mà cái sự lặp đi lặp lại là cái ngã rồi, chấp ngã rồi. Chấp mình đúng rồi cho mới đi phán xét, nói đi nói lại cái chuyện đã qua. Giống như cái chuyện ông cha mang cái đống tro của đứa con đã chết. Một thời gian sau, các vị có biết không, hóa ra cái đống tro không phải con ông. Mà khi cháy nó bỏ chạy, nó sợ quá chạy mất tiêu luôn. Rồi cũng không biết cái gục đó là phải cái xác không hay là cái con, cái gì không biết. Mà nó mềm, rồi là ông tưởng là cái xác. Thì trong đời chúng ta lầm cái chuyện như vậy vô số vô biệt. Nó hiểu lầm nhau, chúng ta nghi ngờ nhau, chúng ta nghĩ sai về nhau. Tương tự như bốc một cái cục gì đó mà tưởng xác con mình rồi đeo ở trên người. Thấy chưa nào? Một thời gian sau, đứa bé trốn thoát được những cái chuyện mà linh đên của cuộc đời, quay trở về, tìm được cái nhà mới của cha, hỏi thăm thôi, ba bây giờ ở đâu, cũng làm cái nhà mới. Mò về nhà nửa đêm, đập cửa. Ba, ông bà hỏi ai đó? Con đây nè ba, con của cha nè, cha mở cửa cho con với. Thì trong lúc đang lo buồn, đang hoang mang, đang ôm cái mớ đó ở trong người, người cha tưởng có thằng nào đến chọc mình, thấy chưa nào? Chế nhạo cái cảnh đau khổ của mình, đã vợ đã chết, rồi con là bị đốt, bị cháy nữa, nó đến nó trêu chọc mình phải không? Cho nên ta giận dữ, hét to lên: quần khốn kiếp, hãy cút đi, hãy để cho ta yên. Cha ơi, con không phải là quân khốn kiếp, con là con của cha đây mà. Nó càng nói bao nhiêu thì ông ta càng giận dữ bấy nhiêu. Cuối cùng ông ta nói nếu còn đập cửa một lần nữa, ông ta sẽ ra ông ta giết chết. Thì thằng bé sao? Đập cửa mãi không được, cuối cùng thất vọng và bỏ ra đi. Còn người cha cứ ôm cái bọc, không biết trong đó là cái gì chỏng nữa, phải không? Nói là con, ôm mà khóc, khóc mãi, khóc hoài, không thôi. Và hai cha con từ đó cũng chẳng gặp nhau. Đó, trong cuộc sống của chúng ta không ôm cái bọc xác con, nhưng mà chúng ta hiểu lầm và chúng ta cố chấp chúng ta là đúng, thì hầu hết tất cả chúng ta đều vấp vào cái sai này. Bởi vì sư cũng từng cố chấp, thì chắc các vị ít nhiều cũng cố chấp. Nhưng mà mình đã biết tu tập rồi thì phải hóa giải cái cố chấp đó. Có những người vợ là chỉ làm sếp trong nhà thôi, vì tôi mới đúng, còn ông ngu lắm sư ơi, ông khờ lắm sư ơi, chưa chắc ạ, phải không nào? Thế là, mà đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đực tròn. Mình chê ông ngu, mình chê ông cạn, mà nó như là giếng sâu á. Còn đàn bà sâu sắc lắm, mà như cái cơi đựng trầu thôi, chỉ nhìn cái lợi trước mắt thôi.
Chứ người đàn ông, người ta thấy một người lạ xuất hiện vô, trong đầu người ta nghĩ đến với mục đích gì đây, muốn lừa cái gì đây. Nhìn cái bộ dạng là biết cái thằng này đến lừa. Nhưng mà người đàn bà thấy cái người đó bước vô, chào cô, hôm nay tóc cô thấy đẹp, cô trẻ ra là bắt đầu mời vô, mời uống nước, mời ăn, và cho anh ta tán tỉnh mình lên tới mây xanh. Một hồi nó lừa hết cha luôn. Có phải vậy không nào? Nghe là thích cái đã. Cái sự hiểu biết sai lạc là vô minh, là nguồn gốc của khổ đau. Nhưng mà người đàn ông mình chê ông ngu, ông khờ, không có biết gì đâu sư ơi, con trong nhà là một tay con hết. Nhưng mà người đàn ông không dễ gì nghe những lời xu nữa. Mà người đàn bà chỉ cần khen đẹp một cái thôi, chẳng phải là mình yêu người ta mà thích. Nói trời ơi trẻ quá, có ai trẻ mãi không già. Nhưng mà khen mình trẻ quá mình tin liền. Đấy chưa? Khen mình sang quá, trời ơi, sang hay không á, ở cái cốt cách mình chứ phải miệng người ta. Nhưng mà nghe cũng thượng thiệt. Cho nên chính chúng ta vì vô minh, vì chấp cái ngã mình là đẹp, là trẻ, là sang, là giàu, cho nên chúng ta dễ dàng đánh mất cái sự sáng suốt. Còn cái người đàn ông, nếu mà để người ta khen mà thích á, thì cái người này có cái máu đàn bà. Thế mới nghe khen mà thích, chứ người đàn ông mà tỉnh táo hơn. Người đàn ông bình thường thôi, nhiều khi nghe khen nhiều người ta còn không thích nữa. Tán tụng người ta nó nịnh nữa. Đó, cho nên người con Phật là tập sống thật, sống chân thật. Có tốt mình khen tốt, nhưng mà nếu xấu thì cũng đừng có vội chê. Người ta tốt thế, tu tập riết nay mặt rất là sáng, mình phải khen. Cha tu tập nay quang minh, sáng suốt, nhẹ nhàng thì mình khen. Nhưng nếu người ta có những sự ảm đạm u sầu cũng đừng có vội chê. Nói tôi thiệt à, tôi tu thiệt à. Cho nên mình nói mặt người ta thế này, chê xấu, chê ảm đạm, chê giống quỷ, chê giống ma, thì mình đang mang cái địa ngục của mình. Cho nên cái người tu không chấp ngã, không chấp pháp là biết mình đang là ai, biết mình sự hiểu biết nông cạn thế nào, để biết lúc nào nên nói, lúc nào là im. Sư nói với các vị, ngồi đây nói chuyện với các vị, sư thoải mái lắm, thấy không nào? Tại vì sao? Chúng ta là pháp lữ đồng tu tập với nhau, thì chúng ta ngồi chia sẻ với nhau một cách rất là giống như trong một gia đình. Mới đây sư ra Huế giảng ở tại nhà văn hóa Liễu Quán. Sư cũng ngồi đây sư giảng, nhưng một bên chứng minh là có hòa thượng trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, một bên là hai ni trưởng ngồi. Sư nói thật với các vị, cái lưỡi của sư nó liếu lên liếu xuống ở nào, rồi trong đầu sư á, nó bay ra bay vào, nó nhớ cái này nó quên cái kia. Mà trong tâm mình nói là mình phải giảng chứ đàng hoàng hòa thượng đang nghe, là vì mình chấp rằng đó là hòa thượng đang nghe, mình phải giảng cho tốt. Chính cái chấp mình quên hết trời. Nó cứ bình thường đấy, bạch hòa thượng, hòa thượng ngồi con giảng không được, ôi thầy cũng muốn nghe con nói cái chi mà, cho nên thầy phải ngồi đây. Trời ơi thầy ngồi con không giảng được, mà thầy ngồi đây mà con giảng được phải lạ chứ. Cho nên á, chính cái chấp của mình mà làm cho mình trở ngại. Mình cứ tự nhiên, mình cứ thật lòng, mình cứ tự tại, mình biết mình nói đúng chánh pháp, dở chút cũng không sao, tại vì mình nghĩ rằng mình phải nói hay. Mình chấp cái đó là tự mình nói dở, nó quên hết đơn trọi. Đấy chưa nào? Đó. Chứ có người á, mặt mũi hôm nay đẹp đẽ đi đâu cũng đi hết á. Nó có cái mục mộ nổi này là không bao giờ muốn đi, tại nghĩ rằng đi đâu người ta không ngó vào cái mục đó, cho nên không đi. Quan trọng mấy cũng không đi. Hỏi sao? Nói tôi bệnh. Nhưng mà do cái mục nó nổi ngay mặt. Nhưng mà đời sống này ai đâu mà ngó cái mục của mình. Có trăm thứ người ta phải quan tâm, phải chưa nào? Nhưng mà mình cứ nghĩ mình quan trọng. Giống như là đi dự cái đám cưới, ngồi trang điểm 5 tiếng đồng hồ mà chưa bước chân ra khỏi nhà. Ông chồng hỏi, ủa hôm nay bà đi đâu? Nói tôi đi dự đám cưới. Ông chồng trả lời, vậy mà nãy giờ tôi tưởng bà làm cô dâu chứ. Làm gì mặc cái áo này không có thay cái kia, rồi tự vô ngắm không vừa ý thay cái nọ, vì nghĩ là hôm nay ai cũng ngắm mình. Mà thật sự không phải. Trong cuộc đời này người ta ngắm cái đối tượng của người ta. Mình đẹp mình xấu người ta cũng nhìn lướt à. Còn chụp hình vậy nha. Lát nữa giảng xong chụp hình với sư. Chụp xong rồi á, sư cô mới rửa cho người tắm, bắt đầu cầm trên tay. Cha đẹp, miệng nó đẹp chứ mình kiếm nó mình đâu. Mình kiếm mình chứ còn không ngắm ai hết á. Mình không cần biết ai đẹp ai xấu, mà mình ngắm có mình không, mà mình ngồi đâu. Có phải vậy không? Đó. Cho nên trí thông minh của ta thì bị chi phối bởi vô minh, lèo lái bởi vô minh. cho nên mình thông minh cách mấy mình cũng lầm lắm. Mình nghe thông minh, mình tưởng là mình trúng hết, nhưng cái thông minh của mình nó lèo lái bởi cái vô minh, bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi chấp ngã, chấp pháp. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ có thể là thấy được ánh trăng trí tuệ ngoài kia. Kẻ trộm mà nó, ông thiền sư mà có cái áo mà nó vô lấy của ông à, các vị có một cái áo tràng mà có người mà lấy bận của các vị, thì các vị đã trả cái áo tràng đây. Em nói không, cái này của tôi, xin mở ra coi tôi có theo tên đàng hoàng à, phải chưa? Đi tu thì tu chứ cái gì phải thôi à, áo tôi, phải chưa? Dằn lại phải chưa nào? Hả? Người kia ta chỉ là lộn thôi, ta lấy lộn thôi, nhưng mà mình cứ nghĩ ta tham cái đã. À, mà bây giờ ông thiền sư có một cái áo một nè, mà ăn trộm nó vô rình nó lấy nó đi bán cái đã. Mà ai ngờ đâu ông đi ngắm trăng vô, ông thấy nó đang vác cái áo nó đi ra. Mà nếu là mình thì sao? Mình chặn nó lại, mình tát cho nó một cái, mày ăn cắp phải không? Mày tưởng tao không biết phải không? Mình giằn cái áo trên tay nó. Cách ứng xử của con người là như vậy. Nhưng không, nó gặp thiền sư nó run cầm cập. Thiền sư nói, con hãy cầm cái áo đi đi. Ta chỉ tiếc rằng ta không cho con được ánh trăng bát nhã ở trên kia. Ta tiếc là không cho con được cái trí tuệ đó. Con vì ngu si con mới đi ăn cắp. Ta tiếc là không cho con được ánh trăng ở trên kia. Mà ánh trăng nó là gì? Là trăng bát nhã, là trí tuệ. Cho nên trên đời này các vị tưởng cái gì cũng quý hết, nhưng mà cái trí tuệ nó mới là cái quý nhất. Thành lấy cái áo của thiền sư mà thiền sư không có vợ, tội nghiệp quá. Đến ông sư có một cái áo mà nó cũng ăn cắp cho được, nó không nghĩ tới quả báo, nó không nghĩ tới gì hết. Nó chỉ vì miếng ăn, vì đói khát, vì ngu si. Cho nên ta chỉ tiếc rằng không cho con được ánh trăng ở trên kia. Mà ánh trăng đó là trí tuệ bát nhã. Cho nên khi nào các vị buồn, vui đó, rồi khóc, kể, hận, sầu, hỉ, nộ, ái, ố, nhìn lên cái ánh trăng đó, ánh trăng bát nhã kia kìa, sáng vằng vặc kia kìa, mà sao mình tối tăm dữ vậy? Đồng ý không nào? Đừng có để giống như là tu chấp hình tướng. Tu chấp hình tướng là gì? Lúc nào cũng thấy như là một cái người là sắp đắc đạo đến nơi. Thấy chưa nào? Niệm Phật thì ngân nga, tiếng nhiều khi ác tiếng đại chúng mới tưởng là hay. Sư hồi nhỏ trời háo thắng không ai bằng. Vô tụng kinh á, tiếng thì không hay gì mấy, nhưng mà phải cao lên, phải to lên cho thầy nghe là hôm nay tụng kinh có mình. Tại chúng đông lắm. Mà nếu như mình tụng hòa vào trong chúng thì thầy biết có mình không? Mình phải cho thầy biết là thời nào cũng có mình. Thấy chưa nào? Cho nên cất lên cao lanh lảnh, nghe cho cái chói chang luôn mà cũng cảm thấy rất tự hào. Con nít mà. À, ngày nào cũng làm vậy hết. Mà ra mà thấy thầy rồi tự hào lắm, chắc là lúc nãy ngồi trong thất thầy nghe hết tiếng của mình. Nào ngờ đâu có một ngày kia, thầy nói, hôm nay Hương Nhũ có tụng kinh ở trẻ phải không? Dạ dạ con đó, thầy nghe tiếng con không? Nói thầy nghe tiếng con chứ, chói quá con ơi. Nhưng mà ông đâu có nói liền đâu, ông để cho mình chói không biết bao nhiêu ngày rồi, ông nhắc một câu đó là mình quê quê không biết bao nhiêu ngày. Chứ phải ông nhắc liền á, thì thôi mình cũng đỡ. Ngày nào cũng kích cao giọng một anh vàng của the the rồi nó đâu nào. Cho đến một ngày đó mà chói quá con ơi. Đi vào trong đại chúng là hòa chúng, đó mới là con người có trí tuệ. Chứ đâu mà mình cũng nổi bật á. Tất cả lam hiền á, mình làm cho cái áo chói lọi hết, mình nói, cha chắc ai phải ngó mình. Ta ngó là cái điều quái lạ, thấy không? Đó. Cho nên á, mình á, ngày hôm nay nghe pháp rồi đó, thì hãy biết rằng phải điều chỉnh cái ngã của mình. Nó luôn luôn hiện hữu. Nếu ai nói tôi vô ngã rồi thì đã là niết bàn. Hòa thượng Thiện Siêu có tác phẩm Vô Ngã là Niết Bàn. Mà mình đã niết bàn đâu, cho nên tất cả chúng ta còn chấp ngã hết. Nhưng mà hóa giải đi, hóa giải dần đi. Bằng cách là gì? Thường người ta nói qua là mình đốt lại, nó chữ đốt luôn, à, dữ lắm. Nhưng bây giờ ta nói qua, cái mình hít một cái thiệt sâu, A Di Đà Phật, vô ngã, không? Tự nhắc mình vậy. À, người ta đốt thêm câu nữa, hít thiệt sâu, không, vô ngã. Ta làm câu nữa, thôi à, ta không già, không nhìn nữa. Giờ muốn nói gì, ta nói nè. À, tức là, đó là cố nén thôi, như đá đè lên cỏ thôi. À, còn cái vô ngã là tất cả đều theo gió mây bay. Mình phải tự biết mình nè, tội hay nghiệp, tội dày hay phước mỏng, là mình tự biết lấy. Hay phước dày nghiệp mỏng là mình tự biết lấy. Có người nhìn sang trọng xinh đẹp mà ở trong nhà một cái địa ngục ai biết.
Có người nhìn đơn sơ mà thậm chí lúc nào cũng cái bộ quần áo đó chứ cũng có cái gì mới mà người ta an lạc, sao mình biết? Cho nên phải tự biết chính mình. Đó thì trước khi mà kết thúc cái thời pháp ngày hôm nay, sư nhắc lại cho các vị, cái cố chấp đó, cái đó là cái món nợ lớn của tinh thần chúng ta. Chứ ai cũng nói tới món nợ thì lập tức nghĩ tới tài sản, chồng con, nhớ tới những cái liên quan đến các cái pháp hữu vi. Nhưng hôm nay sư nói đến món nợ tinh thần, đó là cái cố chấp mà ai cũng có. Cái cố chấp đó vô cùng nguy hiểm. Chấp pháp, mình nói cái gì cũng đúng. Chấp ngã, mình là thật, và cái gì liên quan đến mình là thật. Cho nên khổ là khổ không ai bằng. Mà khi mà hạnh phúc thì không bao giờ muốn nó rời xa, vì mình tin là thật. Đó. Mà tu cái đoạn cái ngã này là cái khó nhất. Mà khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là phải hướng đến cái sự hóa giải, là mình nhớ là mình đang có Phật. Mà Phật thì có ngã không? Không. Phật tâm, Phật tánh làm gì có ngã. Cho nên cái niệm Phật là phải nhớ pháp vô ngã. Ví dụ cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu vãng sanh Tây Phương, Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu vãng sanh Tây Phương, mà ai đạp vô cái chân một cái là mình chửi quá trời qua đất luôn, thì mình vẫn còn thấy cái đau là cái thật. Nó giống như cái ồ, bên kia sorry, bên này không có chi, xong. Thấy không nào? Nhưng mà không, làm gì mà có chuyện đó. Đó là sự nói cái đạp là cái thô, còn cái tế là cái nói xấu. Khó ai tha thứ cho chuyện nói xấu. Nhưng hãy nói tất cả là giả, ai nói tự tạo tội, rồi sẽ tự đưa mình vào địa ngục. Còn mình cứ thông dong, thanh thoát mà hạnh phúc một cách diệu kỳ. Ông thầy đó, ông cũng muốn tu chứ. Tu gì? Tu bây giờ từ đây trở đi là thầy phải không còn cái gì mà liên quan tới thầy nữa. Phải xả cái bản ngã chứ bây giờ. Tu bao nhiêu năm rồi, ta nói thầy tu sao thầy cũng chừng đó hoài. Cho nên thôi con, đệ tử, con phải hộ thất cho thầy. Mà cái thất này là 3 năm mà nghe. Thầy nói trước là thầy tu 3 năm. Mà có người vô chưa được 3 ngày là đi ra rồi. Thấy chưa? Đó, giống như có người nhắn tin sư không hề biết mặt. Sư ơi, con nghiệp quá nặng, con nguyện ăn chay một tháng. Nhưng mà sư có biết không, mới ăn có 5 ngày con chịu không nổi. Bây giờ con xả chay thì còn linh không? À, cũng biết ai nó tự nói vậy. Thì sư nói thôi, bây giờ đã hứa một tháng rồi thì cứ mỗi tháng ăn 5 ngày, ăn thành 6 tháng cho nó đủ 30 ngày. Mà muốn ăn không nổi thì ngày hôm nay mùng 1 rồi đến ngày rằm rồi ăn, rồi là 18 nó tách nhau ra để nó khỏi sợ. Mới thấy cái tập khí con người ta không có thịt sống không nổi nha. À, chứ đâu phải dễ đâu. Thì bây giờ sư nói cái chuyện cái ông thầy này, ông ấy vô thất 3 năm. Mà vô được 3 năm thì chúng ta phải thấy rằng không phải giỡn, ông vô được 3 năm. Cứ đệ tử ngày nào ông bưng cơm, bưng ra, bưng vào và biết thầy mình đang luyện công. Ở ngoài này nó cũng luyện. Được chưa? Bưng ra, bưng vào, thầy đòi ăn cái gì nó bưng đúng, miễn làm sao thầy tu đạt cái gì vô ngã, không còn chấp ngã nữa. 3 năm sau thầy mở cửa bước ra, con ơi, chú Tiểu chạy lại lễ đảnh lễ thầy, con chúc mừng thầy đã hoàn tất 3 năm miên mật tu hành trong cốc vắng. Bây giờ hiếm có lắm á nghe. À, ngồi yên ở trong đó 3 năm. Ông thầy nói cái điều vui mừng hơn, không phải ta chỉ ở trong cốc 3 năm mà không đi chợ, đó, không có nhớ cái gì trần gian, mà cái là ta đã tu được vô ngã rồi. Đó, cho nên là con hãy mừng là hôm nay gần như ta đắc đạo. Nói gần như thôi chứ ông cũng chưa dám nói ông đắc đạo. Cái thằng Tiểu này trong 3 năm nó cũng tu. Cho nên nó nhìn ông thầy, nó mới nói, thầy nói sao? Thầy vô ngã rồi à? Thầy mà không còn ngã khác gì con chó mà chê phân. Rồi, các vị nghe chưa? Trời ơi, 3 năm nó lễ lục, nó cúng dường, giờ này ông ra thất, nó phán cho một câu vậy. Ông, cái gì? Ông, đệ tử hôm nay nói thầy như con chó chê phân. Bởi vì thầy mà vô ngã là như con chó chê phân. Chó không chê phân, cho nên nghĩa là thầy cũng còn cái ngã còn nguyên. Cho nên vẫn tất cả nội lực thần công tát nó một cái bốc, phải không nào? Mặt nó tím bầm ấy. Trời, thầy đánh con hả? Sao thầy nói thầy vô ngã mà con mới nói một câu mà thầy tát con? À, đó. Như vậy người trong thất, người ngoài thất,
biết ai đã tu hơn ai.
Nó thử ông thầy liền, nó nói ông thầy giống như con chó chia phân. Mà ông thầy nói ông thầy cười thản nhiên là ông có gì hết, ông dính gì ông hết.
Chừng nhưng mà vừa nói một cái hình ảnh chó với phân thì còn cái gì mà ô uế hơn. Mà nó là đệ tử mà nó hỗn láo như vậy, cho nên bốp cho một cái mà quên rằng là nó đang thử xem thầy vô ngã cỡ nào.
Thưa thầy, thầy nó mới nói với con 3 năm thầy đã hành được pháp tu vô ngã kia mà.
Thì ông thầy mới như thế nào? À trời ơi, vậy có lẽ ta phải nhập thất lại 3 năm nữa.
Chứ không phải mà ông thầy ông đẻ ra ông đánh nó đâu. Khi ông giật mình ông nhớ ra là mình cũng còn ngã đây. Cái nói mình là chó, nói mình ăn phân, thì trước hết là phải cho nó một cái tát tay để cho nó nhớ đời.
Vì vậy trong cuộc sống chúng ta đó, người ngoài nếu có nói những điều này điều kia mà làm chúng ta nổi giận, chúng ta hãy nhớ cái ngã của mình quá lớn. Và chúng ta sẽ kiểm soát cái ngã đó ở trong đời sống gia đình, giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa con cái và cha mẹ, cũng như mình với các mối quan hệ chung quanh. Và do vậy chúng ta hãy trân trọng những gì trong hiện tại để tu tập. Đừng có nghĩ đến ngày mai, đừng nghĩ để tu hôm nay để rồi ngày mai thế này thế khác, mà cứ từng ngày trân trọng từng pháp hiện tại. Đừng giống như là một cái tượng thần có 2 mặt bỏ hoang ở thành Roma. Rồi một nhà triết gia đến hỏi: ông là ai? Tại sao ông lại mang một cái 2 mặt như vậy? Thì vị thần nói: ta có một nhiệm vụ là nhớ về quá khứ và nghĩ đến tương lai. Cho cái thành Roma này trở thành lịch sử là vì ta luôn nhớ về quá khứ. Và một mặt nữa là ta nghĩ đến tương lai. Thì triết gia nói rằng chính vì cứ nhớ về quá khứ, vọng về tương lai, cho ông là một người 2 mặt và đánh mất hiện tại của chính mình. Và trở thành là một cái mặt bị quăng vào một nơi xó xỉnh của thành Roma. Mình phải thức tỉnh, chánh niệm tỉnh giác, tu từng giây phút để chúng ta biết rằng ngã chấp, pháp chấp đó là món nợ rất lớn mà không dễ gì hóa giải được. Cho nên phải tu tập, kiên tâm, tinh tấn, an lạc, buông xả, tha thứ, để một ngày nào không xa món nợ tinh thần về pháp chấp và ngã chấp, ta sẽ nói là tạm biệt mi nhé, ta đi đây. Quý Phật tử thân mến, sư rất cảm ơn các vị trong buổi sáng hôm nay đã về chùa Hương Sơn nghe pháp. Rất là chánh niệm, rất là an lạc và thanh tịnh. Sư cảm ơn các vị đã truyền cho sư rất là nhiều nguồn an lạc cảm hứng để sư có thể thuyết những pháp thoại cho các vị Phật tử có thể vận hành vào cuộc sống của các vị hôm nay và ngày mai.